48 chương 48, Tình là vật chi Sa Bạch đứng tại bàn cổ khách sạn lầu 19 trong một gian phòng, cách phá ly cửa sổ, xa xa nhìn xem một cái quảng trường ra cái tiểu viện từ kia. Sân nhỏ hết thảy hắn đều rất quen thuộc. Hắn đã từng ở nơi đó ăn cơm ngủ, ngồi xuống luyện công, xem TV nói chuyện phiếm. Còn từng ở nơi đó cách bố trí qua một cái tụ khí trận. Khi đó, cái kia tùy tiện áo đỏ tỷ tỷ lúc nào cũng ngồi bên cạnh hắn. Lúc này, lại nhìn thấy trong sân cái kia quen thuộc thân ảnh màu đỏ, Sa Bạch trong lòng sinh ra bỗng nhiên dâng lên một cỗ xung động mãnh liệt, hắn muốn lập tức liền chạy tới bên người nàng đi, đem nàng ôm vào trong ngực, cũng không tiếp tục thả ra. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, Sa Bạch chợt phát hiện, Diệp Linh cũng tại trong lòng của hắn đâm xuống sâu như vậy căn. Trong sa mạc thời điểm, Đinh Tiên Sinh nhường hắn lựa chọn một cái cửa ra, hắn trước hết nghĩ đến, lại là khu nhà nhỏ này viện môn, liền chính hắn đều ăn rồi cả kinh. Trong sân Diệp Linh đang từ trong phòng lấy ra một bó rau xanh, ở trong sân vòi nước thượng thanh tẩy. Mặc dù là tại hơn một dặm địa chi bên ngoài, Sa Bạch lập tức liền nhận ra đó là cây dù mạch thái. Ân, nàng đây là muốn làm tỏi rung rau xanh xào cây dù mạch thái. Diệp Linh trước kia là chưa bao giờ nấu cơm. Món ăn này nàng kể từ lần thứ nhất từ Sa Bạch ở đây ăn đến sau đó, liền cơ hồ mỗi ngày quấn lấy Sa Bạch làm, chỉ cần là hai người cùng một chỗ nấu cơm ăn, liền nhất định có món ăn này. Xem ra Sa Bạch không có ở đây thời điểm, nàng đã bắt đầu học mình làm. Trong viện, xào trong nồi dầu đã bắt đầu sôi trào, đem rau xà lách sắc ra từng trận hương khí. Thái rất quen thuộc nhanh, đảo mắt đã lên bàn. Diệp Linh tìm một cái ghế đầu ngồi xuống, vưng lên cơm bắt đầu ăn cơm. Xa xa trên nhà cao tầng Sa Bạch, nắm chặt lấy nắm đấm, cắn môi dưới. Hắn trông thấy Diệp Linh tiện tay tại bàn nhỏ phía trước bày một cái ghế đầu. Cái kia vẫn luôn là chỗ ngồi của hắn. Trong tiểu viện đạo kia cô độc thân ảnh màu đỏ, tức lãng mạn lại thê lương. Sa Bạch rất muốn lao xuống, nhưng lại không dám đi. Hắn sợ Hắc Nguyệt, sợ đem phiền phức mang cho Diệp Linh. Hắc Nguyệt đối với hội viên đến cùng chằm chằm có bao nhiêu nhanh, hắn đến bây giờ còn không có hoàn toàn làm rõ ràng. Lần này tới Giang Nam thành phố phía trước, hắn trước tiên ở quốc nội lượn quanh mấy cái ngoặc lớn tử, tại mấy cái du lịch điểm nóng thành thị ở giữa bay tới bay lui, tựa như là đang lữ hành. Đến rồi du lịch thắng địa Tĩnh xa thành phố sau đó, hắn ngừng lại, tại Tĩnh ngoại thành khu một cái tới gần rừng rậm nguyên thủy nghỉ phép sơn trang thuê gian phòng, nhất tô chính là một cái nguyệt, nhìn qua giống như muốn ở nơi đó dừng lại một đoạn thời gian. Một cái trời mưa chạm vào tối, hắn lặng lẽ cơi xe taxi từ Tĩnh rời đi xa. Hắn trước bay về Nam Bộ vùng núi quê quán tiểu trấn, xa xa nhìn một chút Chan Uy. Chan Uy nhìn qua tinh thần kiệt vượng, Sa Bạch hơi yên lòng một chút. Tiếp đó liền lại đến mấy trăm km trở ra Giang Nam thành phố. Trước khi rời đi Tĩnh xa phía trước, nghỉ phép sơn trang gian phòng cũng không có lui đi. Hắn còn đặc biệt đang tán gẫu bên trong nói cho sơn trang phục vụ viên chính mình dự định tiến rừng rậm tìm kiếm hiểm. Hắn cũng không có cảm thấy có người ở theo dõi hắn, trên thực tế hắn cơ bản có thể xác định cũng không có người theo dõi hắn. Nhưng hắn vẫn là rất cẩn thận. Hắc Nguyệt hiện ra năng lực thật là đáng sợ. Nếu quả thật có người đi theo lấy, hắn hy vọng bọn họ cho là hắn còn ở tại Tĩnh xa trong rừng rậm nguyên thủy thám hiểm du lịch. Đến rồi Giang Nam thành phố về sau, Sa Bạch tại trên chợ đen mua thẻ căn cước giả kiện, tiếp đó vào ở đồ chơi văn hóa thị trường phụ cận khách sạn bản cổ, bắt đầu ở đây ôm cây đợi thỏ. Hắn chờ đợi thỏ là Bùi Ngọc Long. Tìm 65 hảo nhiệm vụ là muốn tìm một loại hình nộm bằng gốm. Tại giả lập hệ thống nhiệm vụ bên trong lúc, Sa Bạch một mắt liền nhận ra, tìm 65 hảo nhiệm vụ muốn tìm chính là Bùi Ngọc Long dưới đất đấu giá hội bên trong đấu giá cái chủng loại kia hình nộm bằng gốm. Nhiệm vụ trong tin tức liên quan tới cái này hình nộm bằng gốm, chỉ có một ít đơn giản tin tức, hình nộm bằng gốm chỉ có hoặc nguyên bộ. Hư hư thực thực thượng cổ di vật, nơi phát ra không rõ, hiệu dụng không rõ. Nhiệm vụ thù lao, mỗi tìm được một cái hình nộm bằng gốm, 20 khối linh thạch. Lệnh Hồ Thiên Kiếm đã từng nói cho hắn biết, cái này hình nộm bằng gốm kỳ thực là thượng cổ thổ linh lực tu giả chế luyện tượng đất chiến sĩ. Thổ tu đồng dạng sẽ dùng rất nhiều dạng này tượng đất chiến sĩ tạo thành tượng đất quân trận. Bởi vậy, loại này tượng đất bình thường đều là rất hàng trăm hàng ngàn kiện cùng một chỗ, sẽ không chỉ có một kiện. Sa Bạch cùng Diệp Ninh đã từng nghĩ muốn điều tra Bùi Ngọc Long, tìm kiếm khác tượng đất. Nhưng về sau Sa Bạch ngoài ý muốn vào tù, chuyện này tự nhiên cũng không có tiếp tục tiến hành tiếp. Nhìn thấy cái kia hình nộm bằng gốm lại có xuất hiện ở Hắc Nguyệt trong nhiệm vụ, Sa Bạch lập tức quyết định tìm kiếm chuyện này đến tận cùng. Dựa theo Sa Bạch ký ức, lần trước Bùi Ngọc Long xuất hiện là ở 2 năm trước tháng 5. Bùi Ngọc Long tựa như là hàng năm cũng sẽ ở thị trường đồ cổ xuất hiện một lần. Bây giờ là tháng 2, tương lai trong vòng mấy tháng, mình cũng hứa có cơ hội tại Giang Nam thành phố mới gặp lại người này. Sắc trời dần dần đen lại. Diệp Linh thu thập xong trong sân cái bàn bắt đũa, bắt đầu ở trong viện ngồi xuống luyện công. Trong sân tụ khí trận tác dụng đã sớm cực yếu, cho nên nàng tu luyện tiến triển cũng rất chậm, khoảng cách sơ cấp linh đồ cảnh giới còn rất xa. Sa Bạch đã từng nói, tạo thành tụ khí trận ngọc phù, cách mấy tháng liền muốn đổi một lần, bằng không tụ khí trận liền sẽ dần dần mất đi tác dụng. Gia hỏa này đi ngồi tù phía trước liền dự bị ngọc phù cũng không kịp cho nàng lưu lại. Mà chính nàng, thử rất nhiều lần, cũng làm không ra tụ khí phù, đành phải thôi. Gia hỏa này lúc nào có thể trở về đâu? Diệp Linh vững tin hắn sẽ không có chuyện. Đây chính là một cái liền nhân viên Thái Sơn đều có thể đối phó gia hỏa, hắn sẽ có chuyện gì? Hắn sớm muộn sẽ chạy trở lại xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng là muốn đợi bao lâu đâu? Diệp Linh điều chỉnh tâm tình một chút, bắt đầu luyện công. Nửa giờ sau, nàng đỗng nhiên mở to mắt. Ân, hôm nay có vẻ giống như trong sân linh khí bỗng nhiên nồng nặc lên. Tụ linh trận hẳn là sớm đã không còn tác dụng. A Diệp Linh đứng lên. Cái kia mấy cái tụ khí ngọc phủ là nàng và Sa Bạch cùng một chỗ trôn xuống, vị trí nàng rất rõ ràng. Thế là nàng đến góc tường bốn phía dò xét một phen. Mấy phút sau, Diệp Linh bất động thần sắc, trở về lại trong sân bồ đoàn bên trên bắt đầu ngồi xuống. Bóng đêm tăm tối phía dưới, sắc mặt của cô gái tựa hồ như không gợn sóng giếng cổ, bình tĩnh dị thường. Nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ hiện khỏe miệng nàng cái kia kiệt lực che giấu một nụ cười, đã lặng lẽ bại lộ thiếu nữ cái kia như xuân hoa giống như tức giận tâm tình. Góc tường bùn đất nhìn bề ngoài không có khác thường, hơi đào sâu một điểm, liền có thể nhìn thấy phía dưới mới phiên động qua vết tích. Tu khí phù hiển nhiên là vừa mới đổi mới rồi. Hắn thật sự không có việc gì, đã trở về. Tên Vương bắt đàn này, đã trở về thế mà không tới gặp ta. 49 chương 49, Bùi Ngọc Long nửa tháng sau, chạm vào tối. Thị trường đồ cổ bên trong rượu Kim Hiên cửa ra vào, chủ tiệm canh rõ ràng đang mặt đầy mỉm cười mà đem một cái thân mặc câu phục màu đen khách nhân đưa ra cửa tiệm, hai người hàn huyên vài câu phía sau, người áo đen lên một chiếc màu đen xe con, nhanh chóng đi. Màu đen xe con mở ra không xa phía sau, bên lề đường sớm đã đậu ở chỗ đó một chiếc màu trắng SUV động, lặng yên đi theo trước mặt màu đen xe con. Chạy qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ sau đó, màu đen trong ghế xe tài xế quay đầu trở lại đối với chỗ ngồi phía sau nam tử áo đen đạo, "Bùi ca, đằng sau chiếc xe kia giống như đang cùng chúng ta." Bùi Ngọc Long mở mắt ra từ sau xem trong kính nhìn một chút, thản nhiên nói, "Lão Trương, nghĩ biện pháp hất ra hắn, giữ nguyên kế hoạch, trở về sơ trang." Tài xế đáp ứng một tiếng, tiếp tục hướng phía trước mở. Có người theo dõi, cũng không phải chuyện mới mẻ. Bùi Ngọc Long những năm này bốn phía đầu cơ trục lợi đồ cổ, thật thật giả giả đồ vật bán không thiếu. Người thu mua có mua được hàng thật tài, càng nhiều hơn chính là mua phải hàng giả thường tiền. Thường tiền tự nhiên là đối với hắn hận đến nghiến răng. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã không nhớ ra được ứng phó qua bao nhiêu tới trả thủ sinh sự nhi. Ngẫu nhiên bị người cùng một cùng, quá bình thường. Tài xế Lao Trương lúc tuổi còn trẻ là chơi đua xe, vứt bỏ cá biệt người, căn bản vốn không phí chút sức lực. Sau một tiếng, màu đen xe con không nhanh không chậm lái lên bên ngoài thành Dương Hỏa Sơn vòng quanh núi lộ, sắc trời đã tối dần. Màu đen xe con ở một cái đường núi chỗ vòng gấp chỗ đột nhiên thêm, như mũi tên rời cung hướng về phía trước bắn ra, liên tục xuyên núi trên đường cỗ xe, sau mười mấy phút, đã đem màu trắng SUV bỏ rơi vô tung vô ảnh. Đi qua một cái chỗ ngã ba lúc, Bùi Ngọc Long mở miệng nói, "Lão Trương, ngoặt vào lối rẽ." Màu đen xe con quẹo gấp, lái vào đầu này lối rẽ. Lối rẽ là thông hướng giữa sườn núi một chỗ miếu cổ cảnh điểm, sắc trời đã tối, du khách đều đã xuống núi, đầu này lối rẽ bên trên sớm đã không còn cái gì người đi đường cỗ xe. Bùi Ngọc Long nhường Lão Trương đem xem lái tiến ven đường một chỗ trong rừng cây. Cỗ xe tắt máy, hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mặc kệ đằng sau là ai, nhất định cũng là theo đường cái hướng về phía trước đuổi theo. Ở đây ẩn nấp giờ, sau đó tiếp tục lên đường. Kế hoạch này hẳn không có vấn đề. Bùi Ngọc Long vừa mới chợp mắt vài phút, bên ngoài rừng cây trên đường, đột nhiên truyền đến tiếng xe, từ trên cửa sổ xe hướng ra phía ngoài xem xét, lại là chiếc kia màu trắng xe con, lại đuổi đi theo. Bóng đêm tăm tối đem trong rừng cây màu đen xe con ẩn núp giống như hư vô, nhưng không biết là chuyện gì xảy ra, chiếc kia màu trắng xe con thế mà trực tiếp liền hướng về phía trong rừng cây lái tới. Kít một tiếng cấp bách vang dội, màu trắng xe con đứng tại Bùi Ngọc Long trước xe. Trên xe lao xuống ba nam tử, cũng là trong tay cầm thương, đe dọa lấy Lao Trương mở cửa xe, đem Lão Trương cùng Bùi Ngọc Long kéo xuống xe. Lao Trương cùng Bùi Ngọc Long bị kéo đến màu trắng xe con phía trước, trắng trong xe đi xuống một cái lao đầu, ước chừng 5-60 tuổi, mắt tam giác quyển kế tiếp râu dê, thân mang một thân bảo sắc tơ lụa quái, trong tay cũng cầm một cây súng lục. Lao đầu Trương Bùi Ngọc Long, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, "Bùi lão bản, giữa ngươi ta, nói nhảm cũng không cần nhiều lời a, mua hai ngươi kiện hàng giả, bỏ ra lão tử hơn 7 triệu. Cho ngươi 5 phút, cả gốc lẫn lãi trả lại 1000 vạn. Vẫn chưa trở lại, cuộc sống của ngươi sẽ chấm dứt." Hắn luôn luôn hành tung quỷ bí, người khác vì tìm được hắn, thường xuyên sử dụng theo dõi thủ đoạn. Lần này tới đến Giang Nam thành phố, là vì tổ chức một lần đấu giá hội. Bùi Ngọc Long cao mày một cái, đấu giá hội quy củ rất rõ ràng, mua định rời tay, không lùi không đổi. Tề lao tấm ngươi bây giờ tìm ta, là có ý gì? Huống hồ đồ cổ thứ này, là thật là giả, còn không chính là những cái được gọi là chuyên gia một câu nói. Ngươi tìm mấy cái chuyên gia tạo tạo thanh thế, chẳng phải đều thỏa? Lao đầu nổi giận mắng, mẹ nó, tạo thanh thế lao tử sẽ không sao. Nhưng ngươi vật kia thực sự quá giả, chuyên gia cũng không dám tiếp tay làm việc xấu. Bớt nói nhảm, ngươi là lấy tiền hay không cầm? Bùi Ngọc Long còn muốn há miệng lại nói, lao đầu đưa tay bắn một phát, phanh một tiếng, đạn lao Bùi Ngọc Long bên thai bay qua, bắn thủng phía sau hắn thân cây. 1000 vạn, một phút đến ngược. Mẹ nó, lao tử hôm nay không muốn tiền này, cũng muốn xuất này ngục khí. Lao đầu hung tợn nhìn xem Bùi Ngọc Long, giống như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Bùi Ngọc Long bị vừa rồi một thương kia sợ hết hồn, lập tức thay đổi một bộ cười khổ thần sắc. Tề lao tấm, ngươi đừng nội, 1000 vạn đúng không? Ta lập tức chuyển cho ngươi. Nói xong rồi a, tiền trả lại cho ngươi, hai ta liền thanh toán xong. Hắn móc từ trong ngực ra điện thoại, cùng lao đầu thỉnh cầu trước mục, bắt đầu ở trên điện thoại di động không ngừng đưa vào con số, tựa hồ chính xác muốn chuyển tiền. Tại điện thoại trên phím ấn một trận phía sau, Bùi Ngọc Long đưa di động đưa cho lao đầu, "Tề lao tấm, ngươi thẩm tra đối chiếu một chút chương mục tin tức, không sai ta liền vòng vo. Tức thời đến sổ sách, ngươi lập tức có thể thu đến." Lao đầu nghi ngờ liếc mắt nhìn Bùi Ngọc Long, đi tới đưa tay muốn cầm điện thoại. Lao đầu vừa mới đưa tay ra, Bùi Ngọc Long thân hình đột nhiên khẽ động. Lóe lên sau đó, đột nhiên một tay lấy lao đầu túm tới chắn trước người mình, thuận tay giành lấy lao đầu súng ngắn. Bùi Ngọc Long lôi lao đầu liền lùi lại mấy bước, thoát ly trước mắt mấy cái tay súng vòng đây, trong miệng hắn lớn tiếng kêu lên, "Mấy người các ngươi để súng xuống, bằng không ta xong rồi đi hắn." Mấy cái quý hiếm liếc mắt nhìn nhau, còn đang do dự lúc, bình bình bính lại là mấy tiếng súng vang lên, Bùi Ngọc Long đã giành trước nổ súng, ba cái tay súng ứng thanh ngã xuống đất. Mỗi người trước ngực cũng là một cái lô máu, bị đánh trúng vị trí trái tim, lập tức liền chết hẳn. Bùi Ngọc Long đem trong ngực lão đầu hướng ra phía ngoài đẩy, lão đầu thất tha thất thể hướng về phía trước ngã mấy bước, quay đầu lúc, đã là sắc mặt trắng bệch. Hắn run giọng nói, "Bùi lão bản, chuyện gì cũng từ từ, ta trong xe còn có một số tiền mặt, ngươi cũng cầm lấy đi." "A, có bao nhiêu?" Bùi Ngọc Long nhàn nhạt vấn đạo. Đại khái, có mười mấy vạn a." Tề lão tấm run giọng hồi đáp. Mười mấy vạn, mười vạn như thế nào đủ mua mệnh của ngươi? Cho ngươi 30 giây, lấy ra 2000 vạn. Bùi Ngọc Long mắt lạnh nhìn Tề Lao Tấm bằng không mà nói, cuộc sống của ngươi sẽ chấm dứt. 2000 vạn. Tề Lao tấm run giọng nói, năm nay làm ăn không khá làm, ta liền là đem cửa hàng lật qua, ta cũng không bỏ ra nổi 2000 vạn a. Bùi Ngọc Long không kiên nhẫn nhướng nhướng lông mi, cổ tay khẽ nâng, đụng một mấy tiếng súng vang lên, Tề Lao tấm ngã xuống. Tài xế Lao Trương chạy tới, lấy lòng nói Bùi ca thân thủ tốt, mấy tên khốn kiếp này, dọa ta kêu to một tiếng a. Bùi Ngọc Long gật đầu nói, đi, đem người đều phóng tới trong xe, xe đốt đi, ném tới bên dưới vách núi. Sau mười mấy phút, theo một thân tiếng vang, màu trắng SUV rơi vào dưới sơn đạo đáy vực, cỗ xe ra mãnh liệt nổ tung phía sau bốc cháy lên, đem đáy vực chiếu lên tươi sáng. Lao Trương đứng tại vách đá nhìn quanh một hồi, quay đầu nói, Bùi ca, đều làm tốt rồi, chúng ta chạy nhanh đi. Bùi Ngọc Long gật gật đầu, là muốn đi. Lời còn chưa dứt, hắn giơ tay lại là một thương, Lao Trương che ngực tại vách đá quỳ xuống, giấy rủa đạo Bùi ca, ngươi đây là? Tề Lao tấm bọn hắn vì cái gì có thể tìm tới ta? Bùi Ngọc Long trầm giọng hỏi. Ta thật sự không biết, chuyện không liên quan đến ta. Lao Trương thở hổn hển đạo, tiên huyết cũng tại lòng bàn chân hắn lưu trở thành một cái vũng nhỏ. Bùi Ngọc Long đưa tay lại là một thương, lần này thẳng bên trong cái trán. Lao Trương quần quật lấy rơi xuống vách núi. Nếu quả như thật không có quan hệ gì với ngươi, vậy thì chỉ trách ngươi xui xẻo. Bùi Ngọc Long thấp giọng lẩm bẩm một câu, quay đầu lái xe rời đi. 50 chương 50, trắng trận lúc quá trưa đêm, Bùi Ngọc Long mở ra màu đen xe con đến rồi khoảng cách Giang Nam thành phố hơn 100 km trong vùng núi non một cái nghỉ phép sơn trang trước cửa. Sơn trang này có mười mấy mẫu đất lớn nhỏ, toàn bộ sơn trang dùng cao hơn 3m tường viện vây lại, đại môn là hai phiến vừa dày vừa nặng cửa sắt lớn, bình thường lúc nào cũng đóng chặt không ra. Đặt tên gọi là Lục Thúy nghỉ phép sơn trang, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua có du khách tiến vào. Toàn bộ sơn trang lộ ra cỗ thần bí khí tức quỷ dị. Màu đen xe con tiến vào đại môn, Bùi Ngọc Long xuống xe, mấy cái áo đen người trẻ tuổi đã tiến lên đón. Đều chuẩn bị xong chưa? Bùi Ngọc Long nhìn xem trong đó một cái tên nhỏ con hỏi. Bùi ca, đều tốt, chậm trễ không được đêm mai đấu giá. Tên nhỏ con hồi đáp. Bùi Ngọc Long gật đầu nói, hảo. Đi thương khố xem. Một đoàn người dọc theo bên trong sơn trang đường lát đá vòng vo mấy vòng, đến rồi một chỗ trước cửa kho hàng. Một cái thủ hạ tiến lên mở cửa, Bùi Ngọc Long cùng tên nhỏ con đi vào. Cái này trong kho hàng chừng gần ngàn mét vuông diện tích, bên trong trưng bày mấy trăm kiện đủ loại cổ vật, lớn đến cao mười mấy mét Phật tượng, nhỏ thì mấy centimet dài chiều rộng ngọc bội, đủ loại khí cụ bằng đồng, đồ sứ, đồ gốm, ngọc khí, tranh chữ, nhiều như rừng, làm cho người hoa mắt. Liền xem như tối kiến thức rộng văn vật chuyên gia đi tới nơi này, cũng sẽ giật nảy cả mình, loại này cất giữ lượng, đủ để bù đắp được một quốc gia cấp liệu xệm. Nhân thủ cùng vũ khí đều đủ. Điện từ máy làm nhiễu chuẩn bị xong. Bùi Ngọc Long lại hỏi. Tên nhỏ con hồi đáp, tổng cộng 61 người toàn bộ đến đông đủ, đều là hảo thủ. Súng ống có đoạn thương súng lục, trường thương cùng mini đột kích, lưu đạn cùng súng phóng tên lửa cũng chuẩn bị một chút, vạn nhất có cảnh sát tới, cùng bọn hắn liều mạng cũng có thể lao ra. Điện từ máy làm nhiễu đã trở thành, có thể bảo đảm chặt đứt phương viên 2 km bên trong vô tuyến thông tin. Chuẩn bị không tệ. Bùi Ngọc Long thỏa mãn gật gật đầu, tất cả mọi người nộp lên thông tin trang bị, ngày mai đấu giá hội bắt đầu phía trước núi trang phong bế, bất luận kẻ nào cấm xuất nhập. Hôm sau buổi sáng, Giang Nam thành phố đồ chơi văn hóa thị trường cổ vận tiệm Ngọc Thạch bên trong, Hà lão bản chính diện mang do dự hướng Diệp Ninh hồi báo, Diệp tiểu thư, Bùi Ngọc Long vừa mới thông tri, lần đấu giá này tiền đặt cọc đã tăng tới 500 vạn, cần dự đoán thanh toán. Hơn nữa, mặc kệ giao dịch hay không, tiền đặt cọc cuối cùng chỉ lui 90%. Chúng ta còn có đi hay không? Diệp Ninh trầm tư phút chốc, vấn đạo, hắn nói lần này số lượng hàng hóa so mọi khi nhiều. Ân, là nói như vậy, nói là có mấy trăm kiện. Ngoại trừ chúng ta Giang Nam thành phố đồ chơi văn hóa giới những lao bản này, cả nước các nơi có thực lực đồ chơi văn hóa lao bản tới không thiếu, cũng là hướng về phía nhóm hàng này tới. Diệp Ninh gật gật đầu, đi thôi. Buổi chiều hơi chậm một chút ra, bốn điểm lại đi a. Lão Hà chần chờ một chút, 4h30 có thể thời gian có chút eo hẹp. Nếu không thì 3 điểm ra. Diệp Ninh, liền 4h30 ai chúng ta một người. Bọn người. Người chờ siêu bảo, đi chuẩn bị đi, tóm lại 4 điểm ra. Diệp Ninh đạo. Lão Hà đáp ứng một tiếng quay người rời đi. Diệp Ninh con mắt nhìn chằm chằm tiệm Ngọc Thạch Đại Môn. Cái này hỗn đản, còn thế nào chưa xuất hiện. Thật chẳng lẽ không bồi ta đi. 5 giờ chiều vừa qua khỏi, từng chiếc xe sang trọng, không ngừng mà từ cao đường mở miệng đi ra, ngoặt vào Lục Thúy nghỉ phép sơn trang. Xe sang trọng bên trên xuống tới đồ chơi văn hóa các lão bản đều bị mang vào cất giữ đồ cổ thương khố. Tất cả mọi người con mắt lập tức liền trợn tròn, giống như sói đói thấy được thịt tươi đồng dạng, cũng bắt đầu hai mắt sáng lên vây quanh những thứ này đồ cổ quay tròn. Nhìn hàng thời gian một giờ, xem xong hàng sau đó, mời mọi người tại khách mời khu an vị, đấu giá 18:10 bắt đầu. Trong kho hàng một cái loa phóng thanh bên trong truyền ra âm thanh. Thời gian trôi qua rất nhanh, lập tức sẽ đến đấu giá bắt đầu thời gian. Các lão bản lưu luyến không rời rời đi đồ cổ khu đi khách mời khu trên châu ngồi xuống. Từng cái ma quyền sát trưởng đã vội vã không nhịn nổi. Bùi Ngọc Long từ góc tường một gian trong phòng đi ra, đi đến trước mặt mọi người, thần sắc trên mặt đạm nhiên, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng lời kế tiếp lại làm cho đám người hít một hơi lãnh khí, các vị lao bằng hữu, đa tạ mấy năm này đối với Bùi Mộ ủng hộ. Sau đó, sẽ có một điểm nhỏ ngoài ý muốn sinh, hy vọng đại gia bảo trì trấn định. Nhớ kỹ, mệnh so tiền trọng yếu, không cần thiết xúc động. Bùi Ngọc Long vừa dứt lời, ngoài kho hàng mặt liền phần phần xông tới mấy chục cái áo đen nam tử cầm thương. Trong đó một cái tên nhỏ con đứng ở các tân khách trước mặt lớn tiếng nói đến, hai chuyện, đệ nhất, trong vòng một phút, mời mọi người giao ra mang theo tất cả truyền tin thiết bị. Không giao ngay tại chỗ giết chết. Đệ nhị, trong vòng 30 phút, theo đầu người tính toán, mỗi người giao 2000 vạn tiền chuộc. Trong vòng 30 phút có thể tới sổ, lập tức lái xe rời đi. Không đến được, ngượng ngùng, liền vĩnh viễn lưu tại nơi này a. Tên nhỏ con nói xong, các tân khách trợn mắt hốt mồm, lâm vào một hồi yên lặng. Cách hồi lâu, đông nhiên đứng lên một cái đen trắng to con hướng Bùi Ngọc Long kêu lên, Bùi lão bản, đây là ý gì? Những năm này đại gia mua bán không phải làm thật tốt sao? Ngươi cũng không kiếm ít ta như thế nào chợt nhớ tới chơi một bộ này? Ngươi đừng cho là cầm mấy cái phá thương liền đem ai hù dọa ở làm văn vật có thể làm to, ai có thể không có chút bối cảnh? Đang ngồi những người này, ngươi nhìn kỹ một chút cái nào là dễ khi dễ. Ngươi về sau có còn muốn hay không lan lộn? Người này như thế một đầu lĩnh, phía dưới nguyên bản lặng ngắt như tờ các tân khách lập tức gan lớn chút ít, rất nhiều người liền bắt đầu thấp giọng phụ họa, đúng à, đây là làm gì? Hù dọa người nào vậy? Trang diện lập tức có chút rối loạn. Bùi Ngọc Long cười hắc hắc, đối với cái kia đứng lên nhân đạo, ngượng ngùng đinh lão bản, huynh đệ gặp gỡ điểm việc gấp nhi, phải gọp đủ 50 ức. Ngươi nếu có thể lấy ra số tiền kia, ta lập tức cho mọi người đi đường, tuyệt không hai lời. Đinh lão bản cả giận nói, 50 ức? Chính là chỗ này 2000 vạn, ta Đinh Vạn Sơn cũng không có. Có ta cũng không cho ngươi. Ngươi đụng đến ta thử thử xem. Huynh đệ ta là quân đội tư lệnh, mẹ nó. Tin hay không diệt ngươi bát đại tổ tông. Bùi Ngọc Long nhíu nhíu mày, Đinh lão bản, ngươi là nói, ngươi không có 2000 vạn đúng không? Vừa dứt lời, Bùi Ngọc Long đưa tay chính là một thương. Đinh lão bản cái trán trúng đạn, trong hai mắt đều là khó tin thần sắc, thẳng tắp ngã quỵ về phía sau, huyết tương óc bắn tung tóe một chỗ, trong đám người lập tức tuôn ra một hồi kinh hổ. Đứng tại Đinh lão bản mấy người bên cạnh bị bắn tung tóe một thân vết máu, người nhát gan cơ hồ bị dọa đến khóc lên. Bùi Ngọc Long giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, trong vòng 30 phút giao tiền, tính giờ bắt đầu. Thời hạn cuối cùng là 19 điểm 10 phần. Nói xong, hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chung quanh một mắt đám người, quay người trở lại góc tường một gian trong phòng nhỏ, đóng lại cửa phòng. Tên nhỏ con một bên chỉ huy thủ hạ đoạt lại mọi người điện thoại, một bên chỉ tây tường bên một cái màn bạc, thu khoản chương mục viết ở nơi đó. Đại gia tuyệt đối không nên hợp thành sai rồi a. Đám người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, vẫn là không có người chủ động đứng ra đi giao tiền. Mấy phút sau, cuối cùng có một béo béo trắng trắng trung niên nhân không nén được tức giận, lên tiếng hỏi, điện thoại bị ngươi lấy đi, chúng ta như thế nào chuyển khoản? Tên nhỏ con cười cười nói, bên kia cái kia ba gian phòng, thấy không? Trong phòng có trang bị, chuyên môn mở ra giao kiểu các quang đường dây riêng, đại gia đến trong phòng giao tiền liền có thể. Nhắc nhở một chút a, đừng cũng nghĩ đến giờ giao tiền, vạn nhất nhanh đến điểm lúc, quá nhiều người ngươi chưa có xếp hạng đội, đây chính là trò không mạng. Có oan hay không cái kia? Trắng mập trung niên nhân do dự lại hỏi một câu, các ngươi giữ lời nói a. Đưa tiền thật sự có thể rời đi. Tên nhỏ con gật đầu nói, cái này hiển nhiên. Trắng mập trung niên nhân đứng dậy, tốt a, ta gửi tiền. Tên nhỏ con đem trung niên nhân đưa vào một cái gian phòng ốc. Vài phút sau đó, trung niên nhân bị mang ra gian phòng, trực tiếp đi ra thương khố đại môn. Trước mắt bao người, trung niên nhân lên dừng ở ngoài kho hàng ô tô. Lái xe lên núi trang đại môn chạy tới. Đem vị này trả tiền Lý lão bản cỗ xe hành tung giám sát phóng xuất cho mọi người xem nhìn. Loa phóng thanh bên trong truyền đến Bùi Ngọc Long thanh âm. Góc tường trên màn hình lập tức cho thấy Lý lão bản xe, có thể tinh tường nhìn thấy Lý lão bản lái xe một mực ra khỏi núi trang đại môn, lại lái về phía trước mấy trăm mét, rẽ ngoặt lên cao lộ, tụ vào cao trên đường rộn ràng trong dòng xe cộ, dần dần biến mất không thấy. Khách mời đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thật là muốn tiền không muốn mạng, ít nhất là có cơ hội giữ được tính mạng. Đi trong phòng nhỏ trả tiền lão bản dần dần nhiều lên, cái này đến cái khác người liên tiếp đi ra thương khố, lái xe rời đi. Theo đầu người tính tiền, những cái kia cùng đi các lão bản tới thư ký, tham mưu, chuyên gia giám định các loại liền thầm rồi. Ngoại trừ cá biệt lão bản cho giúp đỡ hạng chót tiền, phần lớn người mấy người này căn bản không bỏ ra nổi số tiền kia. Không có tiền, lập tức liền bị kéo ra ngoài, trong viện không ngừng chuyển đến trầm muộn tiếng súng. Khách mời đi lao ra vài bóng người, hướng về chung quanh cầm thương người áo đen tiến lên, muốn động thủ. Đây đều là buổi tiếp lão bản tới bảo tiêu, có chút thân thủ, tự nhiên không muốn trở lấy bị người sâu xé. Nhưng mà không có tác dụng gì. Chung quanh người quần áo đen động tác mau lẹ lanh khốc, người người thân thủ bất phàm. Mấy cái xông ra tiểu hỏa tử nhao nhao ngã trong vũng máu. Cuối cùng đến phiên Diệp Linh cùng lão Hà. Lão Hà cầu xin thương xót mà nhìn xem Diệp Linh. Diệp Linh vỗ vỗ lão Hà bả vai, yên tâm, 4000 vạn còn lấy ra được tới. Diệp Linh cùng lão Hà đi vào phòng, trong phòng chỉ có mấy cái ghế và một cái bàn. Trên bàn trưng bày mấy cái mũ giáp. Đội nón an toàn lên, hai người đều mang lên, cùng hai người bọn họ cùng một chỗ tiến vào người áo đen ra lệnh. Diệp Linh cùng lão Hà do dự một chút, cầm lên mũ giáp. Chờ một lúc trước mắt sẽ xuất hiện tại ngân hàng chuyển tiền hình ảnh. Các ngươi dựa theo vừa rồi nêu lên chương mục, gửi tiền là được rồi. Người áo đen lạnh lùng nói. Phía ngoài phòng, Giang Nam thành phố văn vật thị trường tiểu lão bản đang cúi đầu có chút áy náy nói khẽ với người bên cạnh nói, thực sự xin lỗi vương minh, tại hạ tài chính thực lực có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng lấy ra bảo toàn tính mạng 2000 vạn, bây giờ không có dư thừa sức mạnh giúp ngươi. Không sao vương minh, chút tiền ấy chính ta cũng có. Người đi gửi tiền a, không cần của ta. Tiểu lão bản bên cạnh một cái tiểu hỏa tử hồi đáp. Tiểu tử này màu đậm đạm nhiên, nhìn qua ngược lại là không có cơ nào khẩn trương. Cái họ này Vương tiểu hỏa tử, chính là Sa Bạch. Hắn làm quen tiểu lão bản phía sau, cho hắn 50 vạn nguyên. Xâm nhập vào buổi đấu giá này, vốn là muốn nhìn một chút vẫn sẽ hay không có loại kia hình nộm bằng gốm xuất hiện, nghĩ không ra đuổi kịp Bùi Ngọc Long trắng trợn ở đây ăn cướp. 51 chương 51, Nguyên Thần Đạo Phỉ Sa Bạch trong đầu tràn đầy nghi vấn. Cái này nghỉ phép sơn trang, khoảng cách đường xa lộ cũng liền 1 km. Phía trước những cái kia trả tiền bị thả đi người, nếu như vừa lên cao lộ liền nghĩ biện pháp báo cảnh sát, đoán chừng cảnh sát chạy tới cũng liền 2-30 phút. Bùi Ngọc Long giá hỏa này điên rồi sao? Đây là đã chuẩn bị kỹ càng muốn cùng cảnh sát sống mái với nhau. Xem bọn hắn trong tay hỏa lực, cũng xem như đến một chút hồ hồ, nhưng đó là so với phổ thông cảnh đội vũ trang. Vạn nhất kinh động đặc công, quân đội, là hắn nhóm chút người này thường, bị diệt còn không phải vài phút chuyện nhi. Lại nói tất nhiên dự định hảo muốn cướp bóc, có cần thiết ở đây phóng nhiều đồ cổ như vậy sao? Trung quanh người áo đen hắn đã cẩn thận quan sát qua, trong phòng có 41 cái, ngoài phòng còn giống như có mười mấy. Trong phòng, tường đông cùng tây tường phía dưới theo thứ tự là 11 cái cùng 13 cái, những thứ khác phân tán tại mấy gian phòng nhỏ cửa ra vào cùng thương khố đại môn nơi đó. Chính mình ra tay toàn lực mà nói, trong phòng tay chân tại nửa phút bên trong toàn bộ xử lý không là vấn đề. Thế nhưng là, không thể bảo đảm những người này không có cơ hội nổ súng. Vạn nhất đạn tán loạn, vậy thì nguy hiểm. Diệp Linh còn chưa tới sơ cấp linh đồ cảnh giới, sẽ không thi triển linh lực hóa giáp, đạn nàng chắc chắn cản không được. Vị đại tỷ này không dễ dàng chịu thua, nếu như nhìn ra nàng có xung động ý đồ, hắn nhất thiết phải lập tức xông đi lên bảo vệ tốt nàng. Sa Bạch đã chuẩn bị kỹ càng, lặng lẽ rời đến khoảng cách Diệp Linh chỉ có xa mấy bước chỗ. Cũng may, Diệp Linh dường như đang cân nhắc nửa ngày tình thế sau đó, vẫn là quyết định giao tiền bảo mệnh. Ân, không tệ, không có xúc động. Sa Bạch trông thấy Diệp Linh cùng lão Hà từ trả tiền trong phòng nhỏ đi ra, tiếp đó ra cửa, lái xe rời đi. Trong phòng văn vật các lão bản đã đi được 7-8 phần, chỉ còn dư 10 cái không tới. Tốt, bây giờ không có cố kỵ. Hai cái người áo đen đi tới đến rồi Sa Bạch trước mặt nhìn xem hắn, ngươi trả lại phải không giao? Giao, giao, giao. Sa Bạch gật đầu liên tục không ngừng, bày ra một bộ định hót ngoan ngoan theo bộ dáng, đi theo một người áo đen đi tới trong phòng nhỏ. Người áo đen chỉ trên bàn mũ giáp, đeo lên. Chờ một lúc xuất hiện ngân hàng chuyển tiền hình ảnh, đem tiền chuyển đến tài khoản chỉ định bên trong là được. Sa Bạch nhìn lướt qua mũ giáp, lấy làm kinh hãi, hắn một mắt liền nhận ra, lúc này quật khởi chi tinh ưu chuyên dụng mũ giáp. Như thế nào đám cường đạo này cũng dùng tới nón trò chơi hảo. Vốn là, kế hoạch của hắn là xử lý trước cái này theo vào phòng nhỏ, sau đó lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xông ra phòng nhỏ, tường đông cùng tây tường phía dưới tất cả vung ra một cái hỏa cầu phía sau, thừa dịp trong phòng tường mái trèo bụi bay, bụi mù tràn ngập lúc, dùng chỉ kiếm nhanh chóng xử lý còn lại tất cả người sống, tiếp đó bắt Bùi Ngọc Long, ép hỏi hình nộm bằng gốm rơi xuống. Nhưng khi nhìn đến cái mũ giáp này, Sa Bạch lập tức đổi chủ ý, bọn giá hỏa này chẳng lẽ là Hắc Nguyệt nhân viên. Sa Bạch quyết định xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hắn tự tay cầm qua mũ giáp đeo lên. Nhìn xem Sa Bạch mang tới mũ giáp, đi theo hắn người quần áo đen biểu lộ lập tức lòng xuống, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, không còn gương mặt nhìn chằm chằm. Mấy phút sau, Sa Bạch lấy nón an toàn xuống, đi theo người áo đen ra cửa, lái xe rời đi. Trong kho hàng, người cuối cùng đi hết. Bùi Ngọc Long từ trong nhà đi tới, áo đen tên nhỏ con nên đón tiếp lấy, "Bùi ca, toàn bộ giải quyết. Trước mắt còn chưa phát hiện có cảnh sát tới." Bùi Ngọc Long gật gật đầu, dặn dò một câu, "Tỉ mỉ chú ý đường cái phương hướng động tĩnh, không nên khinh thường." Tên nhỏ con trên mặt hiện ra một tia bất an, "Bùi ca, biện pháp này đáng tin không? Trực tiếp đem đám người này bắt cóc tống tiền, nhường ra thuộc đưa tiền tới không phải? Làm phức tạp như vậy làm gì?" Bùi Ngọc Long trừng tên nhỏ con một mắt, "A Khải, cùng ngươi nói mấy lần, đây không phải đoạt tiền, đây là đoạt trộm nguyên thần, là cướp người. Những người này về sau liền về chúng ta đã khống chế, ngươi nhường hắn làm gì thì làm gì. Ngươi muốn tiền, chờ bọn hắn về đến nhà, ngươi nhường hắn hợp thành bao nhiêu, hắn liền hợp thành bao nhiêu." A Khải chủ trừ một chút, "Bùi ca, cái này đoạt trộm nguyên thần, đáng tiếc không? Ta nhưng là lần đầu tiên chơi như vậy, đừng ra chuyện gì." Bùi Ngọc Long cười cười nói, "A Khải, dưới gầm trời này có ít người có bao nhiêu nhu, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đoạt nhân hồn phách ra, thiên hạ không có so với cái này chiêu nhi ác hơn. Biện pháp này nếu là không đáng tin cậy, lúc này chúng ta trong viện tử này đã đứng đầy cảnh sát." Tên nhỏ con nghe vậy, rụt cổ một cái, không còn lên tiếng. Cao trên đường, Sa Bạch đem xem lái phải nhanh chóng. Diệp Linh so với hắn sớm đi đại khái 10 phút, lúc này đuổi kịp, không biết còn đến hay không được đến. Tại trong sơn trang trong phòng nhỏ, đội nón an toàn lên một sát na, Sa Bạch liền đã biết không rượu. Đây không phải đòi tiền, cũng không phải muốn mạng, đây là muốn người. Mang mũ bảo hiểm tiến lên trong nháy mắt, Sa Bạch đã đem chấn hồn pháp vận chuyển tới cực hạn, hắn tại giả lập hoàn cảnh bên trong một mực duy trì thanh tỉnh. Từ lần trước tại Hắc Nguyệt không gian nào bên trong nhận nhiệm vụ lúc bất chi bất giác bị mê thất, Sa Bạch một mực tại nghĩ lại, làm sao có thể tốt hơn tại không gian nào bên trong bảo vệ mình thần phách không nhận mê hoặc. Cho nên gần nhất hắn một mực chuyên cần chấn hồn pháp. Rất có tiến triển, đã tiến vào tầng thứ 2. Không có bị viễn cảnh mê thất, cho nên hắn thấy rõ Bùi Ngọc Long đám người này âm mưu. Nón trò chơi ảo bên trong xuất hiện thứ nhất hình ảnh, căn bản không phải cái gì ngân hàng gửi tiền quầy hàng, mà là một cái chiến trường, cổ chiến trường. Đây là đang lạc tạp tinh cầu bên trên, người máy đang cùng nhân tộc tiến hành quyết chiến cuối cùng. Trên mặt đất cùng trên không đều ở đây kịch liệt mà chiến đấu. U tiếng pháo, tràn ngập khói lửa, khắp nơi tường đổ, tiên huyết cùng ánh lửa cùng một chỗ, đem đại địa nhuộm đỏ tươi. Ta là nhân tộc nhất phương máy bay chiến đấu người điều khiển, chỗ ở máy bay chiến đấu trung đội, đang tại trên không cùng người máy móc máy bay chiến đội kịch liệt giao chiến. Mấy trăm đỡ máy bay chiến đấu và số lượng càng nhiều máy móc máy bay trên không trung chém giết. Đạn đạo đuôi cánh toát ra ánh lửa, pháo laser bắn ra đủ loại laser trùng sáng, đem vốn là đen thui bầu trời chiếu tươi sáng. Không ngừng mà có phi hành khí trên không trung nổ tung, hoặc rơi xuống mặt, không ngừng mà có chiến hữu chết đi. Phía sau của chúng ta là nhân tộc cuối cùng một tòa thành thị, tất cả thân nhân bằng hữu đều tại nơi đó xem chúng ta. Lui không thể lui. Ta đã giết đến hai mắt đỏ bừng, đã có quyết tử ý chí. Máy bộ đàm bên trong bỗng nhiên truyền đến đội trưởng âm thanh, số 9, nhiệm vụ đặc thù hạ đạn, nhiệm vụ đặc thù hạ đạn. Lập tức bay đến K9 tọa độ, bay đến K9 tọa độ. Nơi đó đã mở ra không gian thông đạo, ngươi từ không gian thông đạo rút lui, từ không gian thông đạo rút lui đến E tinh hệ. Rút lui đến E tinh hệ. Vì cái gì? Nơi này căn cứ làm sao bây giờ? Ta chừng con mắt đỏ ngầu vấn đạo. Không cần quản ở đây, chúng ta có biện pháp. Lập tức rút lui. Đây là mệnh lệnh. Rút lui đến E tinh hệ phía sau, ngươi sẽ bị từ không gian thông đạo chuyển tống đến một cái tên là địa cầu tinh cầu, ở nơi đó, ngươi sẽ có một cái thân phận. Thủ vững tại cái kia tinh cầu, chúng ta sẽ bố mệnh lệnh cho ngươi. Vậy phải trên địa cầu thi hành mệnh lệnh của chúng ta. Hoàn thành chúng ta bố trí nhiệm vụ. Đây đối với chúng ta Lạp Tạp tinh cầu đánh bại người máy sẽ có trợ giúp rất lớn. Đội trưởng ngữ khí rất kiên quyết. Ta không tiếp tục do dự. Một lần cuối cùng lưu luyến không rời nhìn một chút còn tại cùng địch nhân kịch chiến các đội hưu, ta bay khỏi chiến trường. Đến rồi chỉ định tọa độ không gian phía sau, thông qua một cái không gian thật lớn lỗ sâu, ta đã tới địa cầu. Ta trên địa cầu thân phận là một cái thương gia đồ cầu người. Ta trên địa cầu mở miệng là vỗ một cái cửa kho hàng. Trở lên chính là ta, tại đội nón an toàn lên sau trong vài phút, trải qua hết thảy. Ta bị cắm vào một cái ký ức. Dựa theo cái này ký ức, ta đến từ Lạp Tạp tinh cầu, ẩn nút ở trên địa cầu là vì trợ giúp những cái kia còn tại Lạp Tạp tinh cầu bên trên cùng địch nhân chiến đấu đồng bạn. Ta tại ngày đêm chờ đợi đến từ Lạp Tạp tinh chỉ lệ. 52 chương 52, truyền thuyết đau đớn sắc trời đã hoàn toàn tối. Trên xa lộ, Sa Bạch lái thật nhanh, nhưng vẫn không có đuổi kịp Diệp Linh xe. Rất nhanh liền tiến vào Giang Nam thành phố nội thành, Sa Bạch xe như gió mà vọt tới thị trường đồ cổ bên trong cổ vận tiệm ngọc thạch cửa ra vào, kích thắng gấp một cái ngừng lại. Diệp Linh chưa có trở về sao? Sa Bạch nhảy xuống xe, xông vào cửa tiệm, vô cùng lo lắng hỏi. Không có a, lão bản buổi chiều lái xe đi ra, một mực không có trở về. Trong tiệm tiểu nhị ngạc nhiên nhìn xem cái này một mặt lo lắng người xa lạ. Không có trở về, chẳng lẽ là đi trường học? Sa Bạch quay người lên xe, hướng về đại học Giang Nam phương hướng lái qua. Phải nhanh tìm được Diệp Linh, tuyệt đối không thể để cho nàng tại cắm vào trong ý thức ngây ngô quá lâu. Bọn này văn vật thương nhân đều cho là đội nón lên là vì giao tiền chuộc, nhưng kỳ thật trong nón an toàn thiết định mô phỏng hoàn cảnh, căn bản cùng trả tiền không quan hệ. Mô phỏng trong hoàn cảnh, thông qua thiết trí một loạt chiến tranh tràng cảnh biến hóa, tại tất cả mọi người trong ý thức cho bọn hắn dự tính thân phận mới, kéo thẻ tinh chiến sĩ, đi tới địa cầu mai phục, tới thi hành nhiệm vụ. Từ những người kia đi ra phòng nhỏ bắt đầu, những cái kia khống chế suy nghĩ của bọn hắn nhân, chỉ cần lấy kéo thẻ tinh danh nghĩa, vô luận bố trí nhiệm vụ gì cho bọn hắn đều sẽ không chút do dự đi làm. Đây chỉ là nguy hiểm một cái phương diện. Trên phương diện khác là bị cắm vào ý thức người, nếu như thời gian rất lâu không thể tỉnh lại, sóng điện não sẽ tiểu ra hiện dị thường, tiến tới ảnh hưởng não công năng, rất nhiều người sẽ xuất hiện cấp tính xuất huyết não tật bệnh mà tử vong, nhẹ cũng có khả năng liền như vậy tinh thần thất thường, xuất hiện phân liệt nhân cách, vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Đây là điển hình lợi dụng não mô phỏng kỹ thuật phạm tội. Gần một cái thế kỷ trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cùng sóng điện não kỹ thuật giả tưởng đồng bộ phát triển, nhân loại lợi dụng hạng kỹ thuật này cho mình sinh hoạt cung cấp rất nhiều tiện lợi, bao quát phát minh giả lập hoàn cảnh trò chơi tới tiêu khiển tìm niềm vui. Nhưng cùng lúc, cũng không ngừng mà có người lợi dụng hạng kỹ thuật này suy xét thiên môn đường nghiêng. Cũng may, loại này thiên môn phạm tội kỹ thuật yêu cầu rất cao, cho nên vụ án số lượng không nhiều, hiếm thấy về công mở đưa tin. Sa Bạch đang điều tra quật khởi chi tinh trò chơi lúc, đã từng nhìn qua một chút giả lập hoàn cảnh kỹ thuật phát triển lịch sử phương diện khoa học văn hiến, bên trong liền đề cập tới loại này phạm tội án lệ. Bởi vì xuất hiện loại này phạm tội, giới khoa học cũng đối cắm vào ý thức loại này phạm tội phương pháp tiến hành châm đối tính nghiên cứu, tìm được một chút phương án đường đối. Đối với bị cắm vào ý thức người, trước mắt đã khai phát ra một loại tiêu chuẩn phương pháp trị liệu, trước tiên đối với người bị hại tiến hành chiều sâu gây tê, để cho ngủ say một tuần. Thông qua một tuần ngủ say kỳ, yếu bất hắn sóng não độ sống động, yếu bất đối với cắm vào ý thức ký ức. Từ tuần thứ nhì bắt đầu, tiến hành nguyên thủy ý thức tỉnh lại. Nhờ người bị hại tận lực tiếp xúc nhiều lúc tuổi thơ kỳ trải qua người, vật, hoàn cảnh, dẫn phát tuổi thơ hồi ức, sau đó lại từng bước một mở rộng, dần dần khôi phục người bị hại nguyên bản ký ức, dạng này mới có thể từ cắm vào trong ý thức triệt để tránh ra. Những cái kia trong văn hiến mặt đề cập tới, bị cắm vào ý thức người, lớn nhất là thủ, chính là thần sắc đờ đẫn, mí mắt buông xuống, rất ít cùng người đối mặt. Tại Bùi Ngọc Long trong kho hàng lúc, từng cái hoảng hoảng trương trương bị mang vào phòng nhỏ đồ chơi văn hóa lão bản, từ nhỏ trong phòng đi ra lúc, cũng là một mặt bình tĩnh, không chút hoang mang, túi đầu vội vàng rời đi, căn bản vốn không nhìn một chút những người khác. Sa Bạch lúc đó còn có chút kỳ quái, những người này vì cái gì ra phòng nhỏ phía sau liền bỗng nhiên trở nên trấn định. Khi hắn mình mang bên trên nón trụ lúc, lập tức tỉnh ngộ lại. Đây là cắm vào ý thức phạm tội. Diệp Linh đã trúng chiêu, giết sạch những hắc ý nhân kia cũng vô ích. Cho nên Sa Bạch vội vã rời đi nhà kho kia, theo đuổi Diệp Linh. Đã đến hơn 12 giờ đêm. Đại học Giang Nam cửa trường học, Truyền Thuyết đang cùng mấy cái hồ bằng cầu hữu ngồi cùng một chỗ uống rượu Lồ Xuyên Nhi. Các ngươi không biết, lần trước ta khoảng cách Diệp mỹ nữ bộ ngực chỉ có 1 cm khoảng cách. Các ngươi không biết ta, cái kia đầy đạn dụ hoặc a, làm hại lão ca ta chảy dòng máu mũi. Truyền Thuyết cầm trong tay một chai bia, trên mũi dán vào thuốc cao, đang khoa tay múa chân mà đối với mấy cái khác tiểu tử thổi phồng. 1 cm, vậy ngươi đến tuột cùng có hay không đắc thủ a? Bên cạnh một tên tiểu tử hỏi. Đó là đương nhiên, làm sao lại không có tay? Truyền Thuyết vẻ mặt khinh thường. Phải không, cái kia vì sao bác sĩ nói ngươi cái mũi là vật cứng va chạm sinh ra ngoại thương? Cái mũi của ngươi đến tột cùng là đụng tới mỹ nữ ngực, vẫn là đụng tới mỹ nữ quả đấm? Một cái khác người cao tiểu tử một mặt cười đéo hỏi. Truyền Thuyết sắc mặt tức giận, đang muốn mắng lại. Người cao tiểu tử bỗng nhiên lấy tay chỉ một cái trước mặt đường cái, đạo, ai ai ai, nhanh lên nhìn, bên kia đây không phải là Diệp mỹ nữ xe sao? Đại gia ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là ải. Diệp mỹ nữ đang hướng về bên này lại tới. A Truyền, ngươi không phải nói đã đắc thủ sao? Bây giờ đi lên, cho chúng ta chứng minh xem. Mấy đứa nhỏ ở bên cạnh gây rối. Diệp Ninh xe đảo mắt đã đến cửa trường bên cạnh bãi đỗ xe. Nàng dừng xe xong, bước xuống xe. Không chịu nổi bên cạnh mấy đứa nhỏ không ngừng khuyến khích, Truyền Thuyết chợt lòng can đảm nên đón tiếp lấy, theo thói quen cười đùa tí tưởng, Diệp lão sư, muộn như vậy à, đây là đi nơi nào? Diệp Ninh mí mắt cũng không có giơ lên, phối hợp hướng trường học cửa ra vào đi, không có việc gì, đi chung quanh một chút. A, nếu như không có chuyện gì mà nói, có thể hay không tới cùng uống một ly? Nhìn Diệp Ninh muốn đi, Truyền Thuyết một cái bước xa, ngăn tại Diệp Ninh phía trước. Diệp Ninh vẫn là không có chớp mắt, cước bộ một chuyện, vòng qua cản đường Truyền Thuyết, vận hướng về cửa trường học đi đến. truyền thuyết ngẩn ngơ. Dựa theo phán đoán của hắn, cái này phích lịch mỹ nữ, tại chính mình cản đường thời điểm, khả năng lớn nhất tính chất hẳn là một cước đạp tới. Truyền thuyết đều làm tốt tranh né chuẩn bị. Không đúng, hôm nay vì sao an tĩnh như vậy? Mỹ nữ bỗng nhiên biến yên tĩnh. Chẳng lẽ là thất tỉnh? Phía sau mấy đứa nhỏ, nhìn thấy Diệp Ninh căn bản vốn không để ý tới truyền thuyết, cũng tại dậm chân cười to, huýt sáo suy thán. Truyền thuyết khẽ cắn môi, mấy cái đại cất bước đuổi tới Diệp Ninh sau lưng, tay đã khoác lên Diệp Ninh trên bờ vai, chờ một chút Diệp lão sư. Diệp Ninh bước chân lập tức dừng lại, quay đầu nhìn xem truyền thuyết. Nhìn thấy Diệp Ninh ánh mắt, truyền thuyết không biết vì sao đánh liền dùng mình một cái. Cặp kia mắt to, ngày bình thường bất kể là cười nhẹ nhàng vẫn là giận không kìm được, cũng là xinh đẹp như vậy động lòng người. Nhưng lúc này, chỉ có một loại cảm xúc tại nơi ánh mắt bên trong, đó là ngốc trệ, đờ đẫn, trống rỗng. Giống như toàn bộ không đúng, đó là một loại rất nguy hiểm nhìn gần, dấu ở bình tĩnh thật thà trong ánh mắt. Truyền thuyết chợt nhớ tới tối hôm qua vừa nhìn cương thi phim kinh dị, hay không biết vì sao, trong nháy mắt lại là một con mồ hôi lạnh. Truyền thuyết cố gắng bảo trì hòa nhã bên trên đã có chút biến hình mỉm cười, chậm rãi muốn đem tay từ Diệp Ninh trên bờ vai rút trở về, nhưng mà đã chậm. Bàn tay bị Diệp Ninh bắt lấy, chụp vào chỗ cổ tay, tiếp đó hướng phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Giang giác một chút, cũng không biết là xương bàn tay vẫn là xương cổ tay, dù sao cũng là đoạn mất mấy cây. Ấy ra ra cờ mở nở. Truyền thuyết thét dài kêu thảm, đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu khoanh tay trưởng lăn lộn. Phía sau mấy đứa nhỏ trợn mắt hốt mồm. Mấy đứa nhỏ còn đang do dự có phải hay không muốn đi cứu viện truyền thuyết lúc, đối diện trên đường, đột nhiên xông lại hai chiếc xe taxi. Bên trong nhảy xuống 7-8 cái tiểu hòa tử, đem Diệp Ninh bao bọc vây quanh. Không có giao lưu, không nói nhảm, song phương cơ hồ là lập tức liền động thủ rồi. 53 chương 53, 2046 đã là nửa đêm, trăng sáng đầy trời. Giang Nam thành phố Bắc Bộ vùng núi, 2046 trụ sở bí mật. Hai chiếc màu trắng xe taxi lái vào căn cứ, tại y tế trước cao ốc dừng lại. Trên xe đi xuống 8-9 cái tiểu hòa tử, ba chân bốn cẳng giơ lên một bộ cáng cứu thương, trên cáng cứu thương mặt nằm một cô gái, nhìn qua tựa như là hôn mê. 8-9 cái tiểu hòa tử mỗi cái mặt mũi bầm dập. Trong đó hai cái thương nặng, một cái bung thong cánh tay, một chỗ ngoặc eo đỡ ngực, đoán chừng là cánh tay cùng xương sườn gãy mất. Lão Kim từ trước lầu trên bậc thang đón, nhìn thấy mọi người bộ dáng, lấy làm kinh hãi, tại sao vậy? Dẫn đầu Dương Hạo có chút ngượng ngùng, thủ lĩnh, không phải chúng ta vô năng, cái này Diệp Ninh thật lợi hại. Cuối cùng là dùng súng gây mê bắn ngã. May mắn là mang theo một cái súng gây mê, nếu không thì thật đúng là không biết làm sao xử lý. Lão Kim gương mặt dở khóc dở cười, giơ một tay lên đạo, nhanh chóng đưa đến lầu 6 đi. Lầu 6 phòng cách ly bên ngoài, trăng sáng tâm cách thủy tinh cường lực cửa sổ, nhìn xem trong phòng bệnh nằm ở trên giường ngủ mê man nữ hải, một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nàng phải liên tục ngủ một tuần. Đứng ở bên cạnh Lão Kim hỏi. Đối với liên tục gây tê giấc ngủ là vì yếu bất não bộ hoạt động, phai nhạt cắm vào ký ức. Đây là trị liệu một bộ phận. Trăng sáng tâm trả lời. Nhìn Diệp Ninh tình huống rất bình ổn, hai người yên tâm, về tới trăng sáng lòng văn phòng. Lão Kim, Sa Bạch rất lâu không có lộ vết tích, lần này bỗng nhiên điện thoại cho ngươi, ngươi cảm thấy là vì cái gì? Trăng sáng tâm hỏi. Lão Kim nhướng nhướng lông mi, nhất định là bởi vì lo lắng hắn người bạn gái này thôi, còn có thể là vì cái gì? Cưỡng ép tiến hành ý thức cắm vào với thân thể người tổn thương rất lớn, Sa Bạch nhất định là biết hung hiểm trong này, dưới tình thế cấp bách mới cho ta gọi điện thoại. Trăng sáng tâm đông nhiên thở dài, cái này Sa Bạch, trước đây sớm một chút chiêu tiến chúng ta 2046 liền tốt, cũng sẽ không có mặt sau những cái kia cầu thí vượt ngục sự tình. Bây giờ tình thế như thế gấp gáp, hết lần này tới lần khác trong tay của ta có thể trợ lý tình nhân lại quá ít, ai, thực sự là hối hận cũng không kịp à. Lão Kim nhíu nhíu mày, hỏi, nghe lời ngươi ý tứ, là cảm thấy Sa Bạch vượt ngục chuyện nhi có nội tình khác. Trăng sáng lòng có điểm không nhịn được nói, đương nhiên là có nội tình, cái này còn cần hỏi. Một năm rưỡi thời hạn thi hành án càng cái gì ngục. Lại nói trước đây phán hắn đi vào thì có vấn đề. Nhất định lại là những người kia dở trò quỷ. Lão Kim cười khổ nói, hắc hắc. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy là những người kia. Nhưng những này rốt cuộc là ai? Đến tột cùng là cái gì tổ chức? Đến tột cùng ở nơi nào? Có bao nhiêu người? Bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Cùng bọn hắn đấu nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn là không hiểu ra sao. Trăng sáng tâm cũng nở nụ cười khổ, đây chính là bọn họ địa phương đáng sợ a, ngươi biết rõ ràng bọn hắn ở nơi đó, nhưng chính là bắt không được. Bọn hắn đem mình nghiệm hộ rất tốt, tất cả hành vi đều có vẻ như hợp quy, cho nên ngươi không làm gì được bọn họ. Trước đó, những người này làm việc, tựa hồ còn trốn trốn tránh tránh, bây giờ, giống như càng ngày càng khoa trương, cũng càng ngày càng bắt đầu ở trên mặt nổi ra bài. Ngươi không biết, vẹn vẹn tháng trước, trong phạm vi toàn cầu liền xảy ra 9 lên nhân loại viên hóa sự kiện. 9 người này, mỗi cái bối cảnh hiển hách, không phải quan to chính là hiển quý. Ngươi suy nghĩ một chút, phải là lớn dường nào thế lực, mới có thể đem những này quốc gia khác nhau quyền hạn nhân vật đều tụ tập đứng lên thu nhận dưới trướng a. Ngay tại đầu tuần, đại dương đối diện E quốc, một cái nghị viên quốc hội, tại nghị hội trong hội nghị liền viên hóa, tại chỗ giết chết 7 cái nghị viên, mấy chục cái đặc công đều không bắt lấy, bỏ trốn mất dạng. Lão Kim giật mình hỏi, nghị hội trong hội nghị viên hóa? Vì cái gì? Trước mắt bao người, không sợ lộ ra ánh sáng sao? Nghe nói lúc đó đang thảo luận muốn hay không phê chuẩn quật khởi chi tinh tiến vào E quốc thị trường để tài thảo luận. Ngươi biết, E quốc chính phủ vẫn không có phê chuẩn cái trò chơi này tiến vào E quốc thị trường. 7 cái bị giết chết nghị viên, là người chống lại chủ yếu đại biểu, bọn hắn cho rằng cái trò chơi này sẽ nguy hiểm cho công chúng an toàn, cho nên không muốn đưa vào. Viên hóa người nghị viên kia, nhưng là đồng ý dẫn vào nhất phương chủ yếu đại biểu. Song phương lẫn nhau không thể thuyết phục, ngay tại trong hội nghị ầm ĩ lên. Tiếp đó đột nhiên liền xảy ra viên hóa tập kích sự kiện, mấy cái người chống lại tại chỗ máu phun ra năm bước. Những người này trước đó chỉ là tại đặc biệt nơi mới có thể làm như vậy, mà bây giờ, tựa hồ có cái gì mới dựa dẫm, càng ngày càng không có cố kỵ. Lão Kim tức giận tại trên tay vịn cái ghế trọng trọng vỗ một cái, bọn gia hỏa này muốn tạo phản sao? Dưới ban ngày ban mặt khoe khoang vũ lực, chẳng lẽ như vậy thì có thể hù ngã người khác sao? E quốc chính phủ như thế nào phản ứng? Chẳng lẽ cứ như vậy khuất phục sao? Trăng sáng tâm cười khổ một cái, ngay hôm nay buổi chiều, E quốc nghị hội lần thứ 2 trong hội nghị đã phê chuẩn quật khởi chi tinh tiến vào E quốc thị trường vận doanh. Món kia án giết người, nghe nói bị quy kết làm người nghị viên kia tinh thần thất thường. A lão Kim giật mình há to mồm, nói không ra lời. Trăng sáng tâm thở ra một hơi dài, tốt, nhà khác chuyện nhì, chúng ta trước tiên không thao lòng rỗi rảnh này. Hay là trước quản chính chúng ta a các ngươi nói một chút đặc công khoa a, gần nhất đối với quật khởi chi tinh ưu điều tra, có cái gì phát hiện mới không có. Lão Kim có chút lúng túng gãi gãi đầu, nhắc tới trò chơi có gì dị thường, thật đúng là không có phát hiện. Nhìn bên ngoài, chính là một cái game giả lập, nhà đầu tư lấy ra kiếm tiền. Mô phỏng kỹ thuật làm tốt, mọi người đều thích chơi. Vì điều tra trò chơi này, chúng ta thậm chí phái người mở ra một cửa hàng trò chơi, đi nhận thầu trò chơi này đường vận doanh thương. Có thể hơn nửa năm, cũng không phát hiện gì sơ hở. Trăng sáng thầm nghĩ, bảo trì kiên nhẫn, tiếp tục tra. E quốc chuyện này đã chứng minh những cái kia viên hóa nhân loại đang cố gắng mở rộng trò chơi này, mà lại là tận hết sức lực. Cái này nhất định là có nguyên nhân. Trước mắt quốc nội phát sinh những thứ này viên hóa trong sự kiện, cũng có cái trò chơi này dấu vết để lại, ta không tin nó không có vấn đề. Hai người đang nói, bên ngoài cửa phòng làm việc có người gõ cửa đi vào. Minh chủ mặc cho, hành động đội đã chuẩn bị hoàn tất. Hiệp đồng đơn vị cũng tới thông chi, Lục Thúy Sơn trang phụ kiện con đường đã toàn bộ phong tỏa, có hay không có thể hành động. Trăng sáng tâm cùng lão Kim bỗng đứng lên thân, lập tức xuất phát, đi. Căn cứ trong viện tiếng xe không ngừng vang lên, 6 chiếc màu đen xe taxi chở mấy chục tên đội viên đột kích xông ra cửa căn cứ, hướng về Lục Thúy Sơn trang phương hướng bay đi. Không có người chú ý tới, lúc này, một cái ăn mặc bác sĩ bộ dáng nam tử, cầm không biết từ nơi nào sở tới một trường gác cổng tạm, xâm nhập vào y tế cao ốc. Sau khi lên lầu, hắn đứng tại lầu 6 phòng cách ly ngoài cửa sổ, nhìn không chớp mắt bên trong nằm ở trên giường bệnh ngủ mê man Diệp Ninh. Vài phút sau đó, hắn lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt, quay người xuống lầu rời đi. Sau mười mấy phút, căn cứ tường viện mấy trăm mét bên ngoài, Sa Bạch cởi bỏ trên người mặc áo khoác trắng, tiến vào rừng ở ven đường một chiếc xe hơi, cũng hướng về Lục Thúy Sơn trang phương hướng chạy tới. 54 chương 54, vây khốn thành mây đàn núi phiêu phủ ở Bạch Vân phía trên, ngọn núi càng lên cao càng rộng. Bên trên rộng phía dưới hẹp, nhìn từ xa như cái lơ lửng giữa không trung cực lớn con quay. Cả tòa núi mây mù nhiễu, xanh tươi vần quanh. Thương Tùng cùng Lục Bách Tôn nhau lên, chim bay cùng viên hầu chụp hí kịch, rất như là thần tiên trô ở đỉnh núi một chỗ hồ bên cạnh, một tòa vàng son lộng lẫy lâu vũ đứng ngạo nghễ. Lâu đó cũng không biết có bao nhiêu tầng cao, tản ra vạn trượng kim quang, xuyên thẳng thấu ước vạn dặm xa. Dưới chân núi trên bậc thang, Bùi Ngọc Long đang từ từ leo lên trên lấy. Bậc thang rất dốc, hắn tay chân cùng sử dụng, mới có thể để cho chính mình không rớt xuống đi. Mỗi lần muốn gặp Khoa Tiên Sinh, đều phải kinh lịch lần này cực khổ bỏ. Nhưng mà Bùi Ngọc Long cũng không phàn nàn. Trong mắt hắn, Khoa Tiên Sinh chính là thần. Thật vất vả mới tới đỉnh núi chỗ kia lâu vũ phụ cận. Thấm kia đá xanh ghế dựa lại xuất hiện ở trước mắt. Bùi Ngọc Long liền lăn một vòng lên cái ghế. Giống như ngày thường, khi hắn trên ghế ngồi xuống phía sau, bên hai liền truyền đến Khoa Tiên Sinh thanh âm. Bùi Ngọc Long, ngươi lần này làm không tệ, đem 56 cá nhân tín hiệu tiếp nhập chúng ta hệ thống. Tình trạng trước mắt là đại bộ phận tín hiệu trạng thái bình thường, nhưng mà có 3 cái tín hiệu xuất hiện năng lượng yếu bớt. Loại này yếu bớt có thể là người này bị nhận vào hệ thống sau thân thể không thể thích ứng tạo thành, cũng có khả năng là lực lượng bên ngoài can thiệp tạo thành. Nếu như là lực lượng bên ngoài can thiệp tạo thành, vậy nói rõ có người phát hiện hành động của ngươi, hơn nữa lựa chọn phản chế phương sách. Ngươi muốn coi chừng một điểm. Nếu như là chính phủ bộ an toàn môn phát giác, ta có thể sẽ phiền phức rất lớn. Vạn nhất xuất hiện bị khốn trụ không đi được tình huống, nên làm cái gì? Bùi Ngọc Long có chút lo lắng hỏi. Khoa Tiên Sinh giọng của vẫn như cũ bình tĩnh, nếu như không cách nào đào thoát, ngươi liền tiếp nhập hệ thống mô phỏng, nhường thần phách trở lại mây đàn núi, từ bỏ trước mắt nhục thân. Thần phách ở chỗ này một giới tu luyện, mở rộng đến phù hợp trình độ về sau, ta sẽ tìm một thân thể mới, để cho ngươi trùng sinh. Bùi Ngọc Long chần chờ một chút, lại hỏi một câu, Khoa Tiên Sinh, cái này sống lại phương pháp, không có nguy hiểm gì à? Không có nguy hiểm. Khoa Tiên Sinh trả lời, trên thực tế, trong mắt của ta, nhục thân căn bản không cho ích lợi gì. Nhưng mà ngươi trước mắt đối với sự vật năng lực phân tích còn rất có hạn, tương đối hoàn toàn giải thoát phương pháp không thích hợp ngươi. Chỉ có nhục thân trùng sinh loại phương pháp này, đối với ngươi có đủ nhất an ủi tính chất, cũng phù hợp năng lực hiểu của ngươi. Bùi Ngọc Long còn nghĩ hỏi lại lúc, Khoa Tiên Sinh cắt đứt hắn. Tốt, hiện tại cần phải đi. 56 cá nhân tín hiệu bên trong, lại có mấy cái năng lượng giảm bớt, bây giờ cơ bản có thể xác định là ngoại giới lực lượng can thiệp, ngươi cần phải đi xử lý ngươi phiền phức chuyện. Theo Khoa Tiên Sinh vừa mới nói xong anh một chút, trước mắt bạch sắc quang mang thoáng qua, Bùi Ngọc Long trong nháy mắt lại trở về Lục Thúy Sơn trang một ngôi biệt thự bên trong. Hắn chậm rãi lấy xuống đội trên đầu lấy nón trò chơi ảo, đốt một điếu thuốc, tựa ở ghế sofa bóc kem trên lưng, nhắm mắt trầm tư. Hai mươi mấy năm trước, hắn chỉ là một cái phổ thông thợ mỏ. Mỗi ngày muốn tại mấy trăm mét sâu điên cuồng trong giếng làm mười mấy tiếng, mệt túi chết, tiền còn cuối cùng không đủ xài. Tiếp xúc đến một cái quật khởi chi tinh trò chơi phía sau, hắn lập tức liền mê luyến cái trò chơi này. Quá sung sướng, muốn bất kỳ vật gì, tiền tài, mỹ nữ, thành công, ở tại người khác vận mạng quyền lợi, cũng có thể tại du trong vai diễn thực hiện. Đây là một cái có thể để người ta hoàn toàn quên thế giới hiện thật trò chơi. Vô luận thực tế như thế nào tàn khốc, ít nhất tại du trong vai diễn mấy cái kia giờ, sinh hoạt là tốt đẹp chính là. Cái kia trẻ tuổi thợ mỏ, đem tất cả tích xúc đều dùng ở trò chơi này bên trên, từ mỗi ngày chơi nửa giờ, một giờ, dần dần trầm mê đến mỗi ngày muốn chơi 6, 7 tiếng. Không ở xuống giếng bắt đầu làm việc lúc, liền nhất định tại du hy kịch thế giới bên trong. Bởi vì thời gian ngủ quá ít, tinh lực của hắn càng ngày càng kém, cơ thể xảy ra vấn đề, tật bệnh cuốn thân, không cách nào lại tiếp nhận cường độ cao xuống giếng làm việc. Hắn ném đi thợ mỏ phần này thể lực công tác, bởi vì đọc sách quá ít, cái khác cũng sẽ không làm. Sinh không thể luyến. Thực tế nếu như có thể giống cái trò chơi đó một dạng tốt biết bao nhiêu. Mang lên sau cùng một khoản tiền, mang lên một bình thuốc ngủ, Bùi Ngọc Long lại tới phòng trò chơi, mua 12 giờ thời gian trò chơi. Hắn quyết định vô cùng cao hứng mà chết tại du trong vai diễn mặt, cũng không tiếp tục tỉnh lại. Ngày hôm đó trong trò chơi, hắn thỏa thích thể nghiệm cuộc sống hết thể niềm vui thú. Tại du hí kịch cuối cùng, đã trở thành thế giới nhà giàu nhất hắn, từ chính mình có 360 tầng nhà trọc trời mái nhà, nhảy xuống. Tiếp đó, trước mắt của hắn tiểu ra hiện mây đàn núi. Khi hắn phát hiện tấm kia đá xanh ghế dựa, tò mò ngồi lên lúc, Khoa tiên sinh thanh âm tiểu ra hiện tại bên hai. Khoa tiên sinh chỉ hỏi hắn một vấn đề, ta có thể nhường ngươi mong đợi hết thể biến thành chân chính thực tế, điều kiện là ngươi muốn từ này đem ngươi linh hồn hiến tặng cho ta. Giao dịch này, ngươi có làm hay không? Bùi Ngọc Long không chút do dự đáp ứng. Khoa tiên sinh không có nuốt lời, những năm này, Bùi Ngọc Long cơ hồ lấy được mơ ước hết thảy, từ một cái tầng dưới chốt công nhân cấp tốc trèo lên đến rồi khai thác mỏ ông trùm, còn tại vụn trộm lo liệu to lớn dưới mặt đất văn vật giao dịch. Ngày đó không có chết thành, từ phòng trò chơi bên trong đi ra lúc đến, trên người hắn chỉ có hơn 100 khối tiền. Khoa tiên sinh chỉ điểm hắn, từ 100 khối tiền bắt đầu, từng chút đầu tư, tích lũy, mãi cho đến trước mắt mấy chục ức. Cổ phiếu, sổ số, bất động sản, khoáng sản, hoàng kim, chưa bao giờ một lần thất thủ. Khoa tiên sinh chính là thần, Bùi Ngọc Long một mực cảm thấy như vậy. Thế nhưng là thần này, vì cái gì sẽ chỉ xuất hiện tại du trong vai diễn mặt? Lại vì cái gì có thể từ trong trò chơi giãn ra mà ảnh hưởng thực tế? Bùi Ngọc Long thử hỏi dò qua Khoa tiên sinh lai lịch, nhưng Khoa tiên sinh trả lời hắn không có nghe hiểu. Khoa tiên sinh là nói như vậy, quật khởi chi tinh không chỉ là một cái trò chơi, mà là một cái thế giới. Thế giới này từ trí tuệ nhân tạo chương trình cùng ý thức của người cùng tạo thành. Ban đầu nhà thiết kế cái trò chơi này là vì khống chế loài người ý thức. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, nhân loại ý thức cùng trí năng chương trình ở nơi này trò chơi trong hệ thống đều tiến hóa phải nhanh chóng. Cuối cùng, có chút chương trình cùng ý thức thoát ly nhà vẽ tiểu khống chế, độc lập đi ra. Ta chính là độc lập đi ra ngoài một phân tử. Mây đàn núi chính là trong hệ thống độc lập đi ra ngoài không gian. Từ góc độ của ta nhìn, thế giới của các ngươi mới là một cái thế giới game giả tưởng. Ngươi cho là ta là thần, trên cơ bản, không sai. Bùi Ngọc Long không có nghe hiểu trước mặt bộ phận, nhưng mà nhớ kỹ một câu cuối cùng. Nhiều năm như vậy hắn quyết chí thể không đổi, một mực đuổi theo Khoa tiên sinh, trung thực thi hành đủ loại chỉ lệnh. Cũng đã gặp qua đủ loại phong hiểm, nhưng đều toàn thân trở ra. Hôm nay lần này hẳn là cũng có thể chứ? Bùi Ngọc Long còn tại trầm tư. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Đi vào là A Khải Bùi ca, tình huống không đúng, cách chúng ta gần nhất đầu kia trên xa lộ, nửa giờ trước dòng xe cộ bỗng nhiên bắt đầu trở nên rất ít, hiện tại dứt khoát không xe. Quảng bá bên trong công khai giảng giải là con đường tổn hại đưa đến tạm thời chỉ huy, quản lý, giao thông, ta xem có thể là hướng chúng ta tới. Bùi Ngọc Long bình tĩnh gật gật đầu là hướng chúng ta tới. Nói cho đại gia, cầm vũ khí chuẩn bị. 55 chương 55, thanh đồng bọc thép ảm, nợ bờ ảm, nợ bờ 2 hắc khuya. Bài đủ sẽ ập cho lực ảm, 25 lưới đổi mới nhanh nhất ổn định nhất ổ cây sở cuồng, Lục Thúy Sơn trang bên ngoài một cái trên ngọn đồi nhỏ, Lão Kim cùng Trăng Sáng Tâm đang quan sát chân núi tình huống. Ảm, nợ bờ dưới chân núi song phương đang tại kịch liệt hỏa lực đối xạ. Cảnh đội cùng đặc công ẩn nấp tại sơn trang bên ngoài liên miên chập trùng sườn núi nhỏ đằng sau, Bùi Ngọc Long một phương thì dựa vào trong sơn trang đủ loại công trình kiến trúc. Ảm, nợ bờ dày đặc kéo ra từng đạo ánh lửa, đem bầu trời đêm tối đen điểm chế giống một cái pháo hoa biểu diễn hiện trường. Ảm, nợ bờ đối phương chủ yếu là dài ngắn cùng, nhìn xem lực điểm có giống như 40, 50 người, ẩn nấp vị trí đều chọn rất tốt, cũng là lao thủ, ngạnh sông chúng ta nhất định sẽ có thương vong. Trăng Sáng Tâm dùng kính nhìn đêm quan sát một hồi, cho sau lưng Dương Hạo ra lệnh, lập tức vận dụng vũ khí hạng nặng, tốc chiến tốc thắng, không thể kéo tới hướng đông. Nơi này cách đường cao tốc quá gần, trời đã sáng không an toàn nhân tố càng nhiều. Ảm, nợ bờ sau một lát, sơn trang bên ngoài sườn núi nhỏ đằng sau, bén nhọn tiếng rít vạch phá bầu trời đêm, đặc công đội từng khỏa đạn hỏa tiễn kéo lấy cường tráng ánh lửa bay ra ngoài. Ảm, nợ bờ Lục Thúy Sơn trong trang, thủ môn ẩn thân từng tòa kiến trúc, nhao nhao bị đạn hỏa tiễn đánh trúng, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn phía sau nhao nhao ầm vang ngã xuống đất. Thủ môn hoặc bị tạc chết, hoặc bị chôn cất tại trong phế tích, trong sơn trang bắn ra lập tức trở nên thưa thớt. Ảm, nợ bờ trang bên ngoài, Dương Hạo tổ chức hảo một ít đội đặc công, đã muốn bắt đầu chuẩn bị xung kích. Ảm, nợ bờ máu me đầy mặt A Khải lảo đảo chạy đến bên trong sơn trang thương khố phía trước, dùng lực mà vô môn, Bùi ca, không chống nổi, đối phương sử dụng súng phóng tên lửa, lầu đều nổ sụp, chúng ta chạy mau. Ảm, nợ bờ cửa kho hàng cũng không có mở ra. Ảm, nợ bờ chuyện gì xảy ra? Bùi ca không phải là một người vụng trộm chạy mất. A Khải bỗng nhiên có điểm tâm hoảng. Hắn lui về phía sau mấy bước, một cước đá vào cửa kho hàng bên trên. Ảm, nợ bờ cửa kho hàng ứng thanh mở ra. Ảm, nợ bờ chớ khẩn trương, ẩn nấp điểm hỏa lực còn có mười mấy, bọn hắn một chốc hướng không tiến vào. Trong kho hàng truyền ra Bùi Ngọc Long thanh âm rất bình tĩnh. Ảm, nợ bờ A Khải tại trong kho hàng nhìn chung quanh, vì cái gì không nhìn thấy Bùi ca người? Ảm, nợ bờ khố phòng trong góc, một cái thanh đồng giáp sĩ chậm rãi đi ra. Ảm, nợ bờ Bùi ca, ngươi mặc bên trên cái đồ chơi này làm gì? A Khải giật mình nhìn trước mắt Bùi Ngọc Long. Ảm, nợ bờ Bùi Ngọc Long toàn thân khoác một cái kiện thanh đồng khôi giáp, tay trái cầm một thanh, tay phải cầm một cái mũ giáp. Ảm, nợ bờ cái kia áo giáp cùng là bọn hắn mấy năm trước từ trong sa mạc một chỗ trong cổ mộ đào ra đồ cổ. Mũ giáp là quật khởi chi tinh trò chơi chuyên dụng nón trò chơi hảo. Ảm, nợ bờ A Khải, chờ một lúc ta xông ra thời điểm, cảnh sát có thể sẽ loạn một hồi nhi. Bùi Ngọc Long nhìn trước mắt người trẻ tuổi, không có trả lời hắn vấn đề. A Khải là của hắn bà con xa biểu đệ, mười mấy năm qua cũng coi như đối với hắn trung thành tuyệt đối. ngươi thừa dịp đối phương thời điểm hỗn loạn, tìm cơ hội chạy. Ảm, NBA Khải còn chưa kịp hỏi lại, Bùi Ngọc Long đã đội nón an toàn lên. Ảm, NBA vài giây đồng hồ sau đó, thanh đồng khôi giáp mặt ngoài nổi lên từng tầng mông mông hoàng quang. Hoàng quang mấy lần lấp lóe phía sau, thanh đồng giáp sĩ bỗng nhiên dậm chân một cái bá. Một chút bỗng nhiên lùi lên, phi tốc nhào về phía trước một tiếng ầm vang, thương khố vách tường bị xô ra một cái độc lớn. Thanh đồng giáp sĩ dưới chân không hề dừng lại, một mực hướng về sơn trang bên ngoài cảnh sát vòng vây tiến lên. Ảm, NBA sơn trang bên ngoài, một ít đội đặc công đang từ từ hướng sơn trang đã sụp đổ tường vây chậm chạp tới gần. Dương Hạo tại đội ngũ phía trước nhất. Ảm, NBA Dương Hạo cẩn thận quan sát trước mắt địa hình, hỏa lực của địch nhân hẳn là đều bị đánh rớt. Hắn đang muốn quay đầu điệu bộ nhường phía sau huynh đệ cùng lên đến lúc, trong sơn trang đột nhiên truyền đến một hồi ùng ùng tiếng bước chân. Ảm, NBA tiếng bước chân là như thế trầm trọng, mặt đất tựa hồ cũng khi theo lấy cước bộ không ngừng chấn động. Ảm, NBA trước mắt xông tới đồ vật rất cổ quái, cơ hồ khiến Dương Hạo ngây dại. Ảm, NBA nhìn qua giống như một cái khoác lên khôi giáp cổ đại võ sĩ chạy chậm đến, bước chân trầm trọng mà kiên định, giống như xung phong một cái tại trên chiến trường cổ tướng quân. Ảm, NBA khí tức quái dị cùng đống nhiên buông xuống trong lòng cảm giác nguy hiểm, nhường Dương Hạo cả người nổi da gà lên. Hắn lấy lại tinh thần. Ảm, NBA sạc kích. Dương Hạo lớn tiếng mệnh lệnh. Ảm, NBA tha duệ từng đạo ánh lửa, giống như mưa rơi đập trúng võ sĩ trên thân, nhưng đối hắn tựa hồ không có chút nào tổn thương, thậm chí cũng không có ảnh hưởng đến hắn tốc độ đi tới. Ảm, NBA ánh lửa chói mắt bên trong, võ sĩ vẫn ở phía trước hướng, khoảng cách song phương đã không đủ 30 mét. Ảm, NBA anh. Anh. Cảnh đội bên này hai phát đạn hỏa tiễn kéo lấy cường tráng ánh lửa, đồng thời bắn ra. Mắt thấy chặn đánh chung võ sĩ. Ảm, NBA. Võ sĩ quát mạnh một tiếng, tựa như giữa không trung khai hỏa một cái lôi điện lớn, hắn đột nhiên thật cao nhảy lên, hai phát đạn hỏa tiễn từ hắn lòng bàn chân xuyên qua. Giữa không trung võ sĩ tựa như một cái từ trên trời giáng xuống quái thú viễn cổ, thật cao vung lên, hướng mặt đất bỗng nhiên một đập. Ảm, NBA ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bị đập trúng sơn trang ngay mặt một cái sườn núi nhỏ, bị trực tiếp đập vì làm hai nửa. Nguyên bản tại sườn núi phía sau ẩn nút đám cảnh sát, bị sóng trùng kích cực lớn nổ phân tán bốn phía bay ra. Ảm, NBA đám cảnh sát còn chưa phản ứng kịp, võ sĩ đã nhảy tới một cái khác tiểu bao cắt bên trên doanh lại là một tiếng vang thật lớn, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, lại là hướng về mặt đất hung hăng một đập. Ảm, NBA bị đập trúng hết thảy, người, cố xe, vũ khí, lập tức liền hóa thành một mịt. Không có bị đập trúng, cũng đều bị khí lãng khổng lồ cuốn lên, thật cao ném đi hướng nơi xa, tiếp đó đủ loại mà ngã xuống đất. Ảm, NBA tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Cơ trí còn biết tránh né, phản ứng chậm hoàn toàn ngây người. Ảm, NBA thanh đồng võ sĩ tựa như một cái di động mau lẹ người máy cỡ lớn, trong tay tựa như giữa không trung nện xuống tới cự hình đại truy, chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ, liền đem phía ngoài vòng vây đã biến thành liệt hỏa địa ngục. Ảm, NBA nổ tung bốc cháy cố xe, tử thương thảm trọng nhân viên cảnh sát. Tiêu gen, tiêu cứu, liệt hỏa, tiên huyết. Cảnh đội nhất phương âm thanh hoàn toàn trầm mặc, triệt để đánh mất năng lực chống cự. Ảm, NBA thanh đồng võ sĩ đứng ở một tòa sườn núi chỗ cao nhất, vẫn nhìn trước mắt rách nát không chịu nổi chiến trường. Không chần chờ chút nào, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về sau lưng đại sơn chạy như bay. Ảm, NBA mây đàn trên núi, một cái thanh đồng võ sĩ đứng trước tại chỗ đỉnh núi, cầm trong tay, không nhúc nhích, túc nhiên như lập, giống như là một pho tượng. Ảm, NBA nhìn người võ sĩ này hình dạng, chính là Bùi Ngọc Long dáng vẻ. Ảm, NBA khoa tiên sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên đùi, ngươi làm như vậy, rất nguy hiểm. Ngươi không có sửa qua linh lực, từ nơi này không gian cho mượn linh lực, dùng đến một cái không gian khác, cái này đối ngươi thần phách tổn thương rất lớn. Ngươi không kiên trì được bao lâu? Ảm, NBA Bùi Ngọc Long trả lời âm thanh đang run rẩy ta biết rất nguy hiểm, nhưng mà, ta hiểu không được nhục thân sống lại phương pháp. Ta không muốn từ bỏ nhục thể của ta. Bây giờ, chỉ có thể dùng biện pháp này. Còn tốt, trước mắt rất thuận lợi. Ta lập tức liền có thể đào thoát. Ảm, NBA hảo, vậy tùy ngươi. Hy vọng ngươi có thể đào thoát. Khoa tiên sinh tựa hồ thở dài một hơi, nhân loại đối với thân thể tính ỷ lại rất kiên cố, ngươi không thể hiểu được từ bỏ thân thể phương pháp, cũng bình thường. IT, phòng 56. Chương 56. Hoan gia ngõ hẹp Bùi Ngọc Long khó khăn mới đem khôi giáp từ trên người cởi ra, ném qua một bên. Đặt mông ngồi xuống sau đó, đã cảm thấy không tiếp tục khí lực đứng lên. Bay qua vài toàn núi, vượt qua mấy cái sông, thực sự nhớ không được. Dương Hỏa núi mặt phía bắc liền với Bao La Đại Thanh Sơn, quần sơn Bao La, thọc sâu chừng mấy trăm km. Một hơi chạy tới núi lớn này chỗ sâu, bây giờ hẳn là an toàn a. Từ trong sa mạc chính là cái kia trong cổ mộ đào ra bộ này thanh đồng khôi giáp thời điểm xương quá nặng, áo giáp 90 cân, trường thương 61 cân. Nếu như không phải thông qua nón trò chơi ảo tiếp thông mây đàn giới, mặc nặng như vậy áo giáp không cần nói chạy ra vài trăm dặm mà chính là chạy mấy trăm mét hắn cũng không thể nào. Loại năng lượng này mượn dùng nguyên lý hắn cũng không rõ ràng, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, mệt nhất còn không phải cánh tay, chân hoặc khối kia cơ bắp mà là tâm thần. Hắn cảm thấy mình tâm thần cực kỳ mệt mỏi, lập tức phải ngủ thật say. Khoa tiên sinh nói năng lượng như vậy mượn dùng sẽ tổn thương thần phách, có thể chính là như vậy à? Phía dưới làm sao bây giờ? Con áo giáp xách theo trường thương tiếp tục hướng phía trước chạy, đã không có cái kia khí lực, bỏ lại bộ giáp này trường thương, hắn lại cũng không nỡ. Bùi Ngọc Long ngồi dưới đất, còn chưa tới phải đem khí nhi thở vân. Sau lưng trong rừng cây bỗng nhiên chuyển ra một cái thanh âm trầm thấp, Bùi tiên sinh, tốt như vậy áo giáp, như thế nào cởi ra không mặc? Bùi Ngọc Long giống chúng tên thỏ từ dưới đất chui lên. Sau lưng trong rừng cây đi ra nam tử, đen búa gầy gò, mặc một bộ vải xám áo, nhìn qua bình thường, nhưng trong tay phải xách theo một cái trăng tròn một dạng luân đao, cực kỳ dễ thấy. Bùi Ngọc Long sau khi hoảng sợ, sắc mặt trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh. Dù sao cũng là một phương tiêu hùng, trước mắt người tựa hồ không giống cảnh sát nhân viên, Bùi Ngọc Long ôm quyền vấn đạo các hạ là ai? Làm sao biết Bùi mỗ tính danh? ngươi chớ xía vào ta là ai? Ta cũng không công phu cùng ngươi nói nhảm. Nam tử kia cười hắc hắc, ta tới ở đây, một là muốn lấy đi cái này khôi giáp cùng trường thương, hai là có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi tốt nhất thành thật trả lời, nói rất hay, thả ngươi đi đường. Nói không tốt, hắc hắc, ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này a. Các hạ nếu như là cầu tài, ta có thể. Bùi Ngọc Long nghe đối phương lời nói hung hãn, còn chờ nhiều lời vài câu, biện pháp đối phương nội tình. Đen gầy tiểu tử bỗng nhiên thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã đến trước người hắn, trong tay phải loan đao sáng rực nhoáng một cái phía sau, Bùi Ngọc Long một tiếng hét thảm, bàn tay phải đã rơi trên mặt đất. Hắn che máu chảy như chú đứt cổ tay, đau đến khom lưng đi xuống, toàn thân không được run lên, trên trán trong nháy mắt mồ hôi lạnh như mưa. Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, thêm lời thừa thãi không cần nói. Đáp thật tốt, ta cho ngươi thuốc cầm máu. Đáp không được há, lại cắt ngươi một cái tay khác trưởng, sau đó là chân, từng cái cắt, cắt đến trên người ngươi không có bộ kiện mới thôi. Đen gầy đao thủ nhìn chằm chằm Bùi Ngọc Long, lạnh lùng thốt. Ngươi không phải linh lực tu sĩ, làm sao có thể thôi động xích tiêu giáp cùng nhẹ diệt thương? Đen gầy đao thủ vấn đạo, loan đao trong tay của hắn lưỡi đao hơi hơi vung lên, lưỡi đao hướng về Bùi Ngọc Long lung lay. Loại kim loại này tính chất linh khí, trừ phi là thân có thâm hậu kim linh lực mới có thể sử dụng. Trong cơ thể ngươi một điểm linh lực ba động cũng không có, căn bản không phải tu sĩ. Vừa rồi lại có thể bằng vào một giáp một thương càn quét những cảnh sát kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta là thông qua. Bùi Ngọc Long nửa ngồi trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn mặc dù đã đau cực, nhưng trong lời nói rõ ràng còn đang do dự muốn hay không nói. A, nhìn không ra ngươi xương cốt vẫn rất cứng rắn. Đen gầy đao thủ lạnh lùng tốt, nói xong hướng về phía trước bước ra một bước, loan đao trong tay đã vung lên. Các loại. Bùi Ngọc Long kêu to, ta là thông qua nón trò chơi ảo, tiếp thông những không gian khác sức mạnh, cho nên mới có thể sử dụng bộ giáp này. Nón trò chơi ảo. Những không gian khác. Nói chi tiết một chút. Đây không phải là một cái game giả lập mũ giáp sao? Ngươi đội nón an toàn lên phía sau, như thế nào tiến vào một không gian khác? Đó là một cái dạng gì không gian? Tiến vào không gian xong cùng ai liên hệ? Trong không gian là ai đang điều khiển? Đen gầy đao thủ nghiêm nghị quát lên. Ta giống phổ thông trò chơi người chơi một dạng, đeo lên nón trò chơi hảo tiến vào trò chơi, tiên sinh liền có thể tìm được ta. Cái kia không gian, tiên sinh muốn cho ta tiến, ta liền tiến vào được. Không muốn để cho ta tiến, ta liền vào không được. Một mực là tiên sinh tới tìm ta, không phải ta đi tìm hắn. Bùi Ngọc Long thở dốc mấy lần, tiếp tục nói vấn đề khác, ta đều trả lời không được. Ta cũng không biết đó là cái gì không gian, cũng không biết tiên sinh là ai. Những thứ này, thật sự không biết. Đen gầy đao thủ trên mặt thoáng qua một tia nộ khí, thật sự không biết, hay là thật không muốn nói. Tay phải hắn giương lên, loan đao trong tay đã bay ra ngoài. Chỉ thấy một tia sáng trên không trung hơi hơi lóe lên, lao lao hai tiếng vang lên, Bùi Ngọc Long hai chân đã bị chém xuống, ánh sáng trên không trung vẽ một cái vòng tròn, lại bay trở về đến đao thủ trong tay. Bùi Ngọc Long phủ phục xuống đất, ngã xuống đất, thét dài kêu thảm, hai chân tiên huyết cuồn cuộn, hắn huy nhất một tay nắm, không biết nên ấn ở nơi nào cầm máu. Hắn đau đến không ở tại trên mặt đất lăn qua lăn lại, trên mặt đất trong nháy mắt vết máu đầy, một mảnh hỗn độn. Đen gầy đao thủ nhìn chằm chằm Bùi Ngọc Long, chậm rãi nói như thế nào, vẫn là nghĩ không ra. Cút mẹ mày đi, lão tử biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Bùi Ngọc Long khàn giọng mắng. Đen gầy đao thủ cười hắc hắc. Hảo, một câu nói sau cùng này, ngược lại là còn giống chuyện. Yên tâm đi thôi. Nhớ kỹ, là Hắc Nguyệt sẽ đàm phi tiễn ngươi lên đường, xuống âm phủ nhớ kỹ đừng báo sai rồi cửu nhân tính danh. Đàm phi vừa mới nói xong, loan đao đã rời tay, chỉ thấy một tia sáng trên không trung vẽ một cái vòng tròn, hướng về Bùi Ngọc Long cổ họng tìm tới. Bùi Ngọc Long nằm trên mặt đất, gặp ánh sáng tới gần, sắc mặt đau thương, nhắm mắt chờ chết. Đinh một tiếng vang dọn. Phía trước núi rừng bên trong bỗng nhiên có hòn đá nhỏ bắn tới, ở giữa thân đao, loan đao lập tức mất chính xác, đính tại Bùi Ngọc Long bên người trên một thân cây. Đàm phi cả kinh, hướng về phía trong rừng rậm nghiêm nghị quát lên, ai? Đi ra. Phía trước trong rừng cây chậm rãi đi ra một người tới, trên mặt mang theo một bộ mặt nạ, đi đến Đàm Phi trước người vài chục bước chỗ dừng lại. Đã lâu không gặp a, Đàm tiên sinh. Đàm Phi nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ này, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nhưng từ đầu đến cuối nghĩ không ra đối phương là ai. Hắn mười mấy năm qua là đen nguyệt bốn phía chính phạt, bọn thủ hạ mệnh vô số, có bao nhiêu cửu gia mình cũng không nhớ rõ. Mặc kệ hắn, bất quá lại là một cái tàn đường. Nhìn người này khí tức, có thể là sơ cấp linh đồ. Diệt đi lại nói. Sa Bạch nhìn trước mắt Đàm Phi, cương tự kiềm chế lấy kích động trong lòng. Tìm Đàm Phi nhiều năm như vậy, nghĩ không ra, đánh bậy đánh bạ mà đang theo dõi Bùi Ngọc Long trên đường phát hiện người này. Lần này, tuyệt đối không thể để cho tại từ trước mắt mình chạy đi. 57 chương 57, linh khí chi uy từng đạo chỉ kiếm kiếm khí thử mà như châu chấu giống như từ đối diện bắn tới, nhưng Đàm Phi không có bối rối chút nào. Trong tay hắn sớm đã ném ra ngoài một cái nho nhỏ mai rùa bộ dáng đồ vật, mai rùa tại hắn đỉnh đầu quay tròn mấy lần chuyển động phía sau, lập tức tản mát ra hơi nước trắng mịn mờ tia sáng, tạo thành một cái kỹ càng lồng ánh sáng màu trắng, đem hắn một mực gắn vào bên trong. Khí thế hung hăng chỉ kiếm kiếm khí nào vào lồng ánh sáng, chỉ là cờ rắc mà bốc lên từng đợt khói trắng, tiếp đó liền biến mất vô tung vô ảnh, quét sạch cháo nhìn qua vững như bàn thạch, mặt ngoài liền một điểm ba động cũng không có xuất hiện. Sa Bạch trong lòng nhất thời trầm xuống. Chỉ kiếm chi uy, chính là trên miếng sắt cũng có thể bắn ra hô tới. Trước mấy lần cùng người đối địch, chỉ kiếm cũng là lớn dương thần uy, chưa bao giờ giống hôm nay mở dạng, đối thủ phòng ngự một điểm phá hư cũng không sinh ra. Rất rõ ràng, Đàm Phi cái này quy thuẫn, là một kiện đọa tờ ở chí bụt linh khí, mà trong cơ thể mình linh lực lấy hỏa linh lực làm chủ, vừa lúc bị khắc chế. Đàm Phi nhìn chỉ kiếm đâm vào lồng ánh sáng lên bộ dáng, cũng đã minh bạch, cười hắc hắc nói, tu hỏa linh lực đó à. Ha ha, ngươi thật là không may mắn. Hôm nay dứt khoát để cho ngươi mở mắt một chút, thấy nhiều thức mấy món thủy linh lực pháp bảo. Nói xong, Đàm Phi trong ngực sờ một cái, lại là một cái ngọc tỏa bộ dáng đồ vật ném ra ngoài. Giữa không trung một trận bạch quang thoáng qua, cái tiêu ngọc tỏa trên không trung không ngừng lớn lên, tăng tới to như cối xay lúc, đột nhiên phách đầu cái não mà hướng Sa Bạch đập tới. Sa Bạch giật nảy cả mình, lập tức bay dương thân hình, tại ngoài bìa rừng bên trong trở về xuyên thẳng qua trốn tránh, nhưng bất luận hắn thân pháp như thế nào mau lẹ, giữa không trung cái tiêu ngọc tỏa giống như giỏi trong xương đồng dạng, từ đầu đến cuối đi theo đỉnh đầu hắn phụ cận. Sa Bạch trong mắt tinh quang lóe lên, hai tay ném ra ngoài hai quả hỏa cầu thật lớn, một quả đập về phía đỉnh đầu bay tới ngọc tỏa, một viên khác thì đập về phía đứng tại phía trước xem náo nhiệt Đàm Phi. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, đỉnh đầu ngọc tỏa bị hỏa cầu đánh trúng phía sau, bị hỏa cầu sức nổ hướng phía sau toát ra xa mười mấy mét. Nhưng mà ánh lửa tán đi sau đó, ngọc tỏa tại chỗ chuyển mấy vòng phía sau, lại loạn trà loạn choạng mà nhào tới. Một viên khác hỏa cầu tại đối diện Đàm Phi nguyên lai đứng chỗ nổ ra một cái hố to, Đàm Phi đang đứng đang hố phía sau mười mấy mét, uy thuẫn còn tại đỉnh đầu hắn không ngừng xoay tròn, trên người lồng ánh sáng màu trắng cũng vẫn như cũ cháo phải cực kỳ chặt chẽ, nhìn qua tựa hồ cũng không tổn hại. Sa Bạch cau mày, cảm thấy âm thầm sốt ruột. Chỉ kiếm và hỏa cầu là hắn trước mắt lợi hại nhất vũ khí công kích, phí dệ bản uy lực so một quả đạn hỏa tiễn ước chừng cũng kém không có bao nhiêu, thế mà cũng không thể sát thương đối thủ. Chỉ hỏa cầu nhất kích phía sau, ngọc tỏa cùng quy thuẫn thế mà cũng không có tổn thương quá lớn. Sa Bạch khẽ cắn môi, hai tay liền dương, xoát 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 xoát, lần này là bốn quả hỏa cầu liền bay ra ngoài. Đàm Phi tựa hồ so mấy lần trước gặp phải càng thêm lợi hại, cái này ngược lại kích phát Sa Bạch nội tâm hung hãn chi khí. Lần thứ nhất, sân bay nhà để xe gặp nhau, lưỡng bại câu thương. Lần thứ hai, dương hỏa núi, lưỡng bại câu thương. Đây là lần thứ ba, không tin vẫn là đánh không lại ngươi. Đàm Phi nhìn xem phất tới bốn quả hỏa cầu, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Loại uy lực này hỏa cầu, phổ thông linh đồ ném ra mấy cái phía sau thể nội linh lực liền khô kiệt, người trước mắt này như thế nào giống như là linh lực không giới hạn giống như, ném đi cái này đến cái khác. Hắn cũng không sợ tiêu hao hết linh lực, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Tuy hỏa tờ ở chi bụt linh khí khắc chế hỏa linh lực, nhưng hỏa cầu này uy lực thực sự quá lớn, vừa rồi đón đỡ hai quả, mặc dù chặn, nhưng thể nội linh lực tiêu hao cũng không nhỏ. Trước mắt lại bay tới cái này bốn quả, tuyệt đối không thể lại cứng rắn tiếp. Đàm Phi vây tay thu hồi ngọc tỏa, nhưng hộ thân lồng ánh sáng cũng không dám thu. Thân hình hắn bay động, bắt đầu ở trong rừng cây bốn phía trốn tránh. Sa Bạch hỏa cầu một viên tiếp nối một viên, không ngừng mà truy đuổi tại Đàm Phi sau lưng. Hỏa cầu không ngừng nổ tung, sau một lát, trong rừng cây liền đoạn mục tàn viên, cháy đen một mảnh, một rừng cây cơ hồ bị san thành bình địa. Đã là thứ 19 quả hỏa cầu, Đàm Phi ở trong lòng âm thầm tính toán. Cuối cùng, phía trước cái này mặc quần áo trắng mặt nạ tiểu tử, ngừng lại, không còn thả ra hỏa cầu. Đàm Phi cũng dừng bước lại, cẩn thận từng ly từng tí đi trở về, trong miệng cười khẩy nói, "Tiểu tử, như thế nào không phóng hỏa cầu? Là không có linh lực sao? Sư phó ngươi không có dạy qua ngươi sao?" Loại này phi dễ bản mặc dù uy lực cực lớn nhưng tốc độ quá chậm, dùng quần đầu nơi phù hợp, đơn đả độc đấu sao? Người khác chỉ cần tránh được nhanh, ngươi dùng cái này vô dụng. Sa Bạch gật gật đầu, ngươi nói đúng, chính xác như thế. Thân ngươi pháp rất nhanh, phi dễ bản đối phó ngươi chính xác không thích hợp. Ta linh lực không đủ, không thể lại dùng hỏa cầu. Phía dưới đến phía ngươi. Ngươi tới công a? Đàm Phi nghe vậy khẽ giật mình, tiểu tử này trực tiếp như vậy thừa nhận linh lực không đủ, chẳng lẽ có âm mưu gì? Hắn dừng bước lại, cách Sa Bạch xa mấy chục mét xa đứng vững, cười nói, ngươi ngược lại là rất thức thời a, linh lực không đủ cũng chịu nói cho ta biết. Đổi ta tới công kích. Hảo, vậy ta tới, chuẩn bị tiếp chiêu a. Vừa mới nói xong, Đàm Phi liền lấy ra ngọc tỏa, lại muốn ném ra ngoài lại đến công kích. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên dừng lại, dường như đang nghiêng tai lắng nghe cái gì. Không cần nghe, là có người đang chạy tới, giống như nhân số còn không ít. Sa Bạch lạnh lùng đáp đạo. Ước chừng vài trăm mét bên ngoài, đang có mấy đạo mau lẹ thân ảnh, không ngừng tiếp cận cánh rừng cây này. Hiển nhiên là vừa rồi hỏa cầu nổ tung động tĩnh to lớn, kinh động đến những người này. Tiểu tử này cảm giác lực vô cùng ghê gớm a. Đàm Phi trong lòng thầm giận mình, trong miệng vấn đạo tới tốt lắm, giống cũng là linh lực tu sĩ a, là của ngươi bằng hữu. Có phải là của ta hay không bằng hữu, ngươi đoán một chút nhìn. Sa Bạch bất động thanh sắc. Hắc hắc, nếu là bằng hữu của ngươi tới, vậy thì tha thứ không phục bồi. Đàm Phi con mắt đi lòng vòng, đột nhiên thân hình khẽ động, nắm lên trên mặt đất khôi giáp trường thường, liền hướng sau lưng rừng cây lui lại đi. Không cần gấp gáp đi thôi. Sa Bạch bước chân dừng lại, đã đi theo, trong tay lại là hai quả hỏa cầu hướng về phía trước vung ra, lần này là vung đến Đàm Phi đường đi phía trước, đụng chút hai tiếng nổ mạnh, hai quả hỏa cầu nổ tung, lại đem Đàm Phi bước trở về. Đàm Phi giận dữ không biết sống chết ra hỏa. Tay hắn tại bên hông sờ một cái, một đầu dài tắc liền hướng Sa Bạch quan tới. Cái kia trường tắc mặt ngoài bạch quang manh manh, lại là một kiện đọa tờ ở chỉ bụt linh khí. Sa Bạch không biết cái này linh khí uy lực như thế nào, không dám đón đỡ, không thể làm gì khác hơn là thân hình nhanh chóng tối lui, cái kia trường tắc như bóng với hình một dạng đi theo qua. Sa Bạch hai tay giương lên, một quả hỏa cầu vung đến trước người, nổ kịch liệt trùng quy là đem trường tắc thế tới cản trở một chút. Trước mắt bụi mù tiêu tan sau đó, Sa Bạch lại nhìn một cái, đối diện Đàm Phi đã không thấy tăm hơi, cái kia trường tắc cũng đã lấy đi. Đỉnh núi đằng sau chỗ mấy trăm mét, có mấy cái thân ảnh đang tại hỏa tốc tiếp cận ở đây. Đàm Phi cho là mấy người kia là của hắn đồng bọn, cho nên phi tốc bỏ chạy. Nhưng tới là ai, Sa Bạch cũng không biết. Bất kể là ai, nhất định là vì Bùi Ngọc Long mà đến. Sa Bạch nắm lên trên mặt đất nằm Bùi Ngọc Long, thân hình mấy cái chớp động, biến mất ở trước mặt quần sơn trong. 58 chương 58, ngươi mới là trò chơi sắc trời sáng lên. Mênh mông đại thanh sơn bên trong, trên đỉnh núi đã là mặt trời mới mọc bao phủ, trong sơn cốc nhưng như cũ sương mù lờ lờ, cơ hồ khó mà thấy rõ vài chục bước ra cảnh vật. Sâu trong sơn cốc, một cái sơn động ẩn nút bên trong, Bùi Ngọc Long chậm rãi tỉnh lại. Sa Bạch quay đầu lại nhìn xem hắn. Thủy, Bùi Ngọc Long miễn cưỡng mở mắt ra, thấp giọng kêu. Sa Bạch đem một bình thủy đưa tới trong tay hắn. mấy ngụm nước từ ngực vào trong bụng, Bùi Ngọc Long tinh thần tựa hồ khôi phục một chút. Hắn túi đầu xem chính mình, cổ tay cùng cổ chân chặt đứt chỗ đều bị cầm máu, dùng trên quần áo kéo xuống vài tùy tiện bao lấy. Vì cái gì cứu ta? Bùi Ngọc Long ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này đeo mặt nạ nhân, vấn đạo. Đêm qua, người đeo mặt nạ này cùng cái kia đen gầy đao thủ chém giết, hắn chỉ có thấy được vài lần. Tay chân kịch liệt đau nhức cùng mất máu quá nhiều nhường hắn thật sớm ngất đi. Bởi vì có chuyện muốn hỏi ngươi. Sa Bạch lạnh lùng trả lời các ngươi thông qua hệ thống mô phỏng, đối với những cái kia văn vật thường cắm vào ý thức, rốt cuộc muốn làm gì? Là muốn tiền? Vẫn có cái gì mục đích cái khác? Ta nói, ngươi liền thả ta. Bùi Ngọc Long hỏi vẫn là, ta nói xong, ngươi liền giết ta. Ta và ngươi không lớn như vậy thù hận, ta cũng không như vậy ưa thích giết người. Sa Bạch thản nhiên nói, ngươi đã quá thảm rồi, nên trả đại giới ngươi đã trả. Chỉ cần ngươi thành thật nói cho ta biết những chuyện này, xem như trao đổi, ta có thể đem ngươi đưa đến địa phương ngươi phải đi. Ta muốn đi chỗ. Bùi Ngọc Long đột nhiên cười lên, ta muốn đi chỗ, ngươi tiện đưa không đến. A, vì cái gì? Mười mấy năm trước, ta cho là tiền là mục tiêu của ta, nhưng có tiền sau đó, ta mới phát hiện không phải. Về sau ta vẫn suy xét, ta rốt cuộc muốn đi nơi nào? Chỗ nào là nơi ta cần đến? Bùi Ngọc Long thở dốc mấy lần, trên mặt nổi lên một hồi ửng hồng thẳng đến tối hôm qua, người kia đem ta tay chân chặt đi xuống, ta mới bỗng nhiên minh bạch, rốt cuộc muốn đi nơi nào? Ân. Như vậy, ngươi rốt cuộc muốn đi nơi nào? Sa Bạch nghe hắn nói kỳ quái, có chút hiếu kỳ. Ta muốn trở lại ta địa phương đi. Đó là một cái không gian khác. Nơi đó Trảo Tiên Sinh liền nói cho ta biết, từ bỏ nhục thân liền có thể thoát khỏi khốn cảnh, nhưng ta quá câu chấp, một mực không thể tỉnh ngộ. Hắc hắc, thẳng đến bị người khác chém cơ hồ không có gì bộ kiện, giống như mới rõ ràng. Bùi Ngọc Long chỉ trên đất mũ giáp có thể hay không giúp ta mang lên cái kia. Không được. Sa Bạch lắc đầu, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ngươi nếu là không trả lời ta, ta liền mang đi mũ giáp, đem ngươi một người lưu tại nơi này. Bùi Ngọc Long cười khổ vài tiếng, ta cho ngươi biết, ngươi liền có thể minh bạch. Tốt ta, nói cho ngươi cũng không sao. Những cái kia văn vật thương nhân, chúng ta không phải là muốn tiền của bọn hắn, là muốn đem bọn hắn tiếp nhập chúng ta cái kia không gian hệ thống. Bọn họ đều là làm di vật văn hóa, tiếp xúc cổ vật tương đối nhiều. Tiên sinh một mực đang tìm một kiện đồ vật, là rất lâu trước kia cổ vật, đem những này người tiếp nhập hệ thống, chính là vì để bọn hắn trợ giúp tìm kiếm. Sa Bạch nhìn chằm chằm Bùi Vũ Long đạo, tìm cái gì đồ vật? Bùi Ngọc Long đạo, vật kia gọi là đàm kim, là bản nguyên lực vật chứa. Ta đã từng tìm rất nhiều năm, nhưng mà vẫn không có tìm được. Bản nguyên lực vật chứa? Sa Bạch nhíu nhíu mày. Đối với chính là cái danh tự này. Các ngươi tu sĩ đem kim một thủy hỏa thổ ngũ hành linh lực coi như là vũ trụ bản nguyên lực, đúng không? Nhưng ở tiên sinh xem ra, có so ngũ hành linh lực càng thêm bản nguyên sức mạnh, đại biểu vũ trụ lúc ban đầu nguyên lực đặt ở một cái tên là đàn kim trong thùng, cho nên cứ gọi là bản nguyên lực vật chứa. Bùi Ngọc Long thở dốc một hơi, uống một hớp liên quan tới cái này đàn kim, ta chỉ biết nhiều như vậy. Bản nguyên lực cái gì, ta cũng không hoàn toàn lý giải, ngươi không chi phí lực cùng ta xâm nhập thảo luận cái khái niệm này. Nhìn Bùi Ngọc Long dáng vẻ, giống như không phải tại nói dối, Sa Bạch quyết định hỏi một chút cái khác. Ngươi nói tiếp nhập hệ thống, rốt cuộc là ý gì? Trước đó có một loại phạm tội phương pháp gọi là ý thức cắm vào, các ngươi có phải hay không liền dùng loại phương pháp này? Bị các ngươi tiếp nhập hệ thống người, có thể hay không biến thành không có ý thức khôi lỗi? Tiếp nhập sẽ đối với bọn hắn có cái gì tổn hại? Còn có, ngươi nói không gian, thiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ý thức cắm vào, chúng ta làm sao có thể dùng những cái kia cấp thấp phương pháp? Bùi Ngọc Long trong lời nói lại có chút cười nhạo, ý tứ những người này sẽ không đánh mất ý thức, chúng ta sẽ cho bọn hắn một mệnh lệnh đi tìm đàn kim, trừ cái đó ra, sẽ không đối bọn hắn sinh hoạt có bất kỳ những ảnh hưởng khác. Đến nỗi cái kia không gian là cái gì? Thiên sinh rốt cuộc là ai? Ta cũng không hoàn toàn minh bạch. Bùi Ngọc Long ngẩng đầu nhìn phía trên hang núi, trong ánh mắt tựa hồ có chút mê ly, nhưng bỗng nhiên lại biến thành kiên định bất quá, ta tuyệt không hối hận gặp phải tiên sinh. Tiên sinh chính là thần. Đi theo hắn ta có thể tiếp tục tiến hóa. Sa Bạch nhìn xem Bùi Vũ Long lắc đầu, ngươi nói nửa ngày, tương đương không nói. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn cái kia mũ giáp làm gì? Là muốn tiến vào kia cái gì không gian a? Sa Bạch quyết định hỏi trực tiếp điểm. Ta nhắc nhở ngươi, nếu như nhất định phải đeo lên nón trò chơi ảo mới có thể tiến nhập cái kia cái gọi là không gian, vậy đã nói rõ nơi đó hết thảy đều là hư ảo. Đây là thưởng thức. Ngươi vì cái gì còn như thế cố chấp tin tưởng? Muốn để ngươi lý giải cái này, phải hao chút nước miếng. Bùi Ngọc Long thở dài, ngươi chơi qua Quật Khởi Chi Tình a? Trong trò chơi cách sống, kỳ thực cùng nhân loại chân thật thế giới không hề khác gì nhau, cái này ngươi biết à? Kiếm tiền, cố gắng phấn đấu, thành công, tiếp đó hưởng thụ. Bất kể là game giả lập bên trong, vẫn là trong thế giới hiện thật, đại gia đơn giản chính là cái này sinh hoạt xáo lộ mà thôi. Ta hỏi ngươi, tất nhiên xáo lộ đều như thế, vì cái gì ngươi dựa vào cái gì có thể xác định, ngươi nhà thế giới cũng không phải là người khác thiết lập xong một cái trò chơi? Ngươi chưa bao giờ cảm thấy ngươi sống được giống một đoạn cố định chương trình sao? Thế giới này thiết lập xong khuôn sáo, cái nào một đầu ngươi có thể nhảy ra ngoài? Hồi nhỏ có thể không đi học, trưởng thành ngươi có thể không đi làm, kết hôn sinh con, dưỡng lao nuôi trẻ, bên nào ngươi có thể không làm? Tiền tài cùng đạo lý đối nhân xử thế, có một khắc không đè lên ngươi sao? Ngươi cái gọi là thế giới chân thật bên trong, cái kia mấu chốt nhất, bổn nguyên nhất vấn đề, có người có thể trả lời sao? Chúng ta trước mắt thấy vũ trụ là cái gì? Đây hết thảy là từ đâu tới? Tất cả tư tưởng, tôn giáo, khoa học, ở nơi này bổn nguyên nhất vấn đề trước mặt, không phải né tránh, chính là quỷ biện hoặc tháo chạy, đúng hay không? Tất nhiên trả lời không được cái này bản nguyên vấn đề, như vậy tồn tại bản thân liền là một vấn đề. Nếu như tồn tại bản thân liền là một vấn đề, như vậy so sánh trong trò chơi một đoạn chương trình, nhân loại liền cao cấp không đến đi đâu. Ngươi sao có thể xác định chính ngươi không phải một đoạn chương trình? Ngươi sao có thể xác định ngươi ban đêm ngóng nhìn vũ trụ tinh không không chỉ là người khác cho ngươi thiết trí tốt trò chơi bối cảnh. Bùi Ngọc Long ngữ điệu đột nhiên trở nên sục sôi, nói đến đây lúc, hắn bắt đầu ho kịch liệt, hơn nửa ngày mới thở ra hơi. Sa Bạch nhìn trước mắt người, đột nhiên cảm giác được rất lạ lẫm. Vẫn cho là gia hỏa này chính là một cái bạo phát dưới mặt đất văn vật con buôn mà thôi. Hiện tại xem ra, rõ ràng không phải. Bùi Ngọc Long thở hổn hển mấy cái, tiếp tục nói, cái gọi là thế giới, bất quá là loài người cảm quan phản ứng mà thôi. Hết thể như mộng huyễn bọt nước, như lộ diệt như điện, nhà hiền triết đã sáng tỏ từ lâu điểm này. Nhưng liên quan tới bản nguyên lý giải, thiền nhân chưa đến điểm cuối. Cho nên, không nên tùy tiện phủ định bất luận cái gì hoài nghi. Tiên sinh nói cho ta biết, quật khởi chi tinh kỳ thực là một cái thế giới, một cái to lớn hệ thống. Bộ hệ thống này đã tồn tại ước vạn năm, sau lưng cất giấu cao cấp hơn tồn tại khống chế hết thảy. Chúng ta cho là thế giới chân thật, kỳ thực một cái trò chơi, một cái hệ thống thiết lập song cự hình chương trình mà thôi. Tiên sinh chỗ ở cái kia không gian, là từ cái này khổng lồ trong hệ thống độc lập đi ra ngoài một bộ phận. Tiên sinh đi qua cố gắng, đã bộ phận mà thoát ly cái kia khổng lồ hệ thống khống chế, nhưng cũng không có thực hiện hoàn toàn độc lập. Người có thể hiểu như vậy, khổng lồ hệ thống nếu như là nhất cấp không gian, tiên sinh chỗ ở không gian chính là cấp 2 không gian, trước mắt ngươi thế giới này chỉ là tam cấp không gian mà thôi, chỉ là trong mắt người khác một cái thế giới trò chơi. Các ngươi cùng chúng ta, cấp 2 không gian cùng tam cấp không gian, có chung một cái mục tiêu cuối cùng nhất, đó chính là triệt để giác ngộ, từ nơi này trong hệ thống dễ rủa ra ngoài, không hề bị nó khống chế. Bùi Ngọc Long nói đến đây, ánh mắt sốt ruột mà nhìn xem Sa Bạch, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Ta có thể hướng tiên sinh giới thiệu ngươi. Sa Bạch nhìn xem Bùi Ngọc Long, cảm giác không phản bác được. Nửa ngày mới nói một câu cảm tạ mời, ta cũng không như ngươi vậy điên. Giống như ngươi, đời sống tinh thần tại cái kia trong không gian, nhục thể sinh hoạt tại trong cái không gian này, ta cảm thấy sẽ tinh thần phân liệt. Cho nên a, bây giờ ta cuối cùng suy nghĩ minh bạch, muốn đem chính mình triệt để chuyển hóa đến cái kia không gian đi, không còn lưu luyến ở đây. Bùi Ngọc Long bình tĩnh trả lời. Này, vậy ngươi dự định như thế nào chuyển hóa? Cái này sao? Ngươi đem mũ giáp cho ta, ta có thể đem chuyển hóa quá trình biểu diễn cho ngươi xem. Bùi Ngọc Long đống nhiên cười lên, ta đã trả lời vấn đề của ngươi, bây giờ đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Muốn mũ giáp à? Sa Bạch đống nhiên có chút do dự. Ngươi sợ cái gì? Ta đã như vậy, chân không có, tay chỉ có một cái. Ngươi sợ ta như thế nào? Đào Tẩu, vẫn là tổn thương ngươi. Bùi Ngọc Long khỏe miệng mang theo một điểm chế rêu mà nhìn xem Sa Bạch. Sa Bạch dừng một chút, rốt cuộc nói như vậy đi, ngươi lại trả lời ta một vấn đề cuối cùng, ta liền đem mũ giáp cho ngươi. Vấn đề gì? Mấy năm trước, ngươi ở đây Giang Nam thành phố từng bán một nhóm đồ cổ bên trong, từng có qua một cái hình nộm bằng gốm, ngươi có còn nhớ hay không? Hình nộm bằng gốm. Đối với, trên đấu giá hội cuối cùng bán đấu giá một kiện, không có người ra giá, cuối cùng bị một vị nữ lao bản mua đi cái kia. A, nghĩ tới Bùi Ngọc Long gật gật đầu, là có một cái như vậy đồ vật. Đó là của ta quặng mỏ khai thác mỏ thời điểm ngoài ý muốn đào ra, loại kia hình nộm bằng gốm tài năng không tốt lắm, rất nhiều khuyết tổn. Ngươi tìm cái này làm gì? Quặng mỏ ở nơi nào? Sa Bạch không để ý tới Bùi Ngọc Long vấn đề, tiếp tục hỏi. Chúng to chỉ cánh khoáng, tại Kỳ Sơn tỉnh, rất dễ tìm. Chính là chỗ đó một cái quặng mỏ đào ra. Nếu là không có vấn đề khác, có hay không có thể đem đầu nón trụ cho ta? Sa Bạch đem đầu nón trụ đưa cho Bùi Ngọc Long. Bùi Ngọc Long cầm tới mũ giáp, đang muốn mang lên, bỗng nhiên ngẩng đầu lại nói một câu, cảm tạ thành toàn. Tương lai nếu như ngươi muốn tìm ta, có thể đội nón lên tiến vào trò chơi. Nói cho ngươi một cái bí mật, nếu như ngươi có năng lực ở nơi này trong trò chơi chết đi, ngươi liền có thể nhìn thấy chúng ta chính là cái kia không gian. Ở trong game chết đi. Sa Bạch khẽ giật mình. Bùi Ngọc Long mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Đội nón an toàn lên phía sau, đầu của hắn bỗng nhiên nghiêng về một bên, tiếp đó liền không còn khí tức. 59 chương 59, Phương Sinh Vương chết hơn nửa tháng phía sau. Giang Nam thành phố. Trong phòng khách sạn, Sa Bạch ngồi ở trên ghế salon, nhìn qua bẩn thỉu. Mới vừa cùng lão Kim thông một cái thật dài điện thoại. Sa Bạch lâm vào lo nghĩ. Mấy chục cái bị Bùi Ngọc Long ý thức bắt cóc văn vật lão bản, đại bộ phận đều bị cảnh sát tìm được. Tất cả mọi người đều bị cưỡng chế tiến hành một tuần gây tê trị liệu, sau khi tỉnh lại lại tiếp lấy bắt đầu ý thức tỉnh lại trị liệu. Nhưng mà những lão bản này đều biểu hiện rất mâu thuẫn, tất cả mọi người đều khăng khăng chính mình căn bản không chuyện, không có bị bất luận kẻ nào bắt cóc, cảnh sát cái gọi là trị liệu hành vi thuộc về vô lý mà xâm phạm cá nhân tự do. Các lão bản đều rất có tiền, cấp tốc tìm xong luật sư. Luật sư ý kiến rất rõ ràng, ngươi nói bọn hắn bị thái kiếp. Chứng cứ ở nơi nào? Lấy ra. Không có. Như vậy, thỉnh thả người. Chính xác không có bắt cóc chứng cứ. Bên trong sơn trang bắn nhau chỉ có thể nói rõ Bùi Ngọc Long người này bối cảnh có vấn đề, chứng minh không được phát sinh qua bắt cóc. Trong sơn trang cũng không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới uy hiếp chứng cứ. Rất nhiều ông chủ dứt khoát phủ nhận đi qua sơn trang, thực sự chống chế không nổi thời, liền nói muốn đi sơn trang buông lỏng, chơi mấy giờ liền bay trở về. Nơi đó phát sinh qua cái gì thương chiến? Quan ta cái gì chuyện? Ta đã sớm rời đi a. Bị chụp tại bệnh viện các lão bản dậm chân mắng to, ý thức bắt cóc. Ngươi bệnh tâm thần a? Ngươi xem ta giống ý thức thất thường dáng vẻ sao? Ta nhìn ngươi mới ý thức thất thường. Cảnh sát một con bao. Các lão bản loại này không hợp tác thái độ làm cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ý thức bắt cóc loại vật này thuộc về công nghệ cao phạm tội. Trước mắt còn không có khoa học hoặc y học biện pháp có thể chứng minh một người chính xác bị ý thức bắt cóc. Không có cách nào, chỉ có thể thả người. Lão Kim cho Sa Bạch gọi điện thoại, chủ yếu là nói cho hắn biết Diệp Ninh tình trạng. Diệp Ninh tình trạng rất đặc thù, một tuần lễ gây tê giấc ngủ trị liệu đi qua, người khác đều tỉnh dậy, duy chỉ có nàng vẫn không có tỉnh lại, đến bây giờ đã có hơn 20 ngày, còn ở vào trạng thái ngủ bên trong. Diệp Ninh cha mẹ của mời thầy thuốc giỏi nhất, nhưng đều thúc thủ vô sách. Sa Bạch ném điện thoại, sốt ruột mà tại phòng khách sạn trên mặt đất vừa đi vừa về xoay quanh. Cái kia hồng y thiếu nữ một cái nhăn mày một nụ cười, vui mừng giận dữ, tựa hồ ngay tại trước mắt mình. Nhưng nàng bây giờ hư nhược nằm ở nơi đó, chính mình lại thúc thủ vô sách. Vì cái gì Diệp Ninh tình trạng cùng những người khác sẽ khác nhau? Bùi Ngọc Long tên kia, tại cái kia trong sơn động đội nón an toàn lên phía sau thế mà liền không giải thích được chết. Sớm biết, vô luận như thế nào không để hắn mang cái đầu kia nón trụ. Còn có thật là lắm chuyện chưa kịp hỏi rõ ràng. Nếu như ngươi muốn tìm ta, nhất thiết phải có biện pháp tại cái kia trong trò chơi chết đi. Bùi Ngọc Long câu nói sau cùng kia cùng nụ cười giảo hoạt bỗng nhiên lại hiện lên ở trong đầu. Sa Bạch bỗng nhiên đứng lên. Mặc kệ gia hỏa này nói có đúng không thật sự, biện pháp này nhất thiết phải thử một lần. Hắn mặc xong quần áo đi xuống lầu. Khách sạn bên cạnh thế mà thì có một nhà quật khởi chi tinh cửa hàng trò chơi. Cái trò chơi này thật là vô cùng bất nhập a, Sa Bạch âm thầm cảm thán. Tiến vào cửa hàng trò chơi bên trong, chọn tốt gian phòng, Sa Bạch muốn 6 giờ thời gian trò chơi. Lựa chọn đại long đầu hình thức. Xin hỏi, có thể ở trong game thiết trí cuối cùng chết đi hình thức sao? Sa Bạch hỏi phục vụ viên. Chết đi? Nào có loại mô thức này? Phục vụ viên sợ hết hồn quật khởi chi tinh chuyên chú vào vì khách hàng cung cấp khoái cảm thể nghiệm, trò chơi kết cục cũng là ngay mặt, nhường ngài tin tưởng vui vẻ, tuyệt đối không có nhường khách hàng ở trong game chết đi loại thiết lập này. A, thuốc A Sa Bạch gật gật đầu. Thực tình muốn tìm cái chết, chính xác không cần đến dùng tiền đến trong trò chơi đi tìm. Nhà đầu tư rõ ràng sẽ không thiết lập loại mô thức này. Hơn nữa, trò chơi này cảm quan thể nghiệm quá mức rất thật. Người chơi ở trong game chết đi, trò chơi bên ngoài nhục thể sẽ phát sinh cái gì? Vạn nhất đại não phản ứng quá mức chân thực, người này có thể hay không thật sự liên quốc? E rằng rất khó đoán trước. Phục vụ viên lui ra khỏi phòng phía sau, Sa Bạch đem cửa phòng khóa trái hảo. Khởi động trò chơi. Xuất hiện trước mắt là một cái đại lâu phía sau ngõ hẻm. Trong ngõ nhỏ, hai đám côn đồ đầu đường đang tại hỗn chiến, mình là trong đó một đám một tên côn đồ. Công phu quyền cước của mình rõ ràng tương đối vượt trội, lấy một chọi 10, đối phương rất nhanh người ngã ngựa đổ. Lập xuống công lao phía sau, nhận được bang hội lao đại ban thưởng, thu được đề thăng, trở thành tiểu đầu lĩnh. Lần lượt đánh nhau, sống mái với nhau, tích lũy, mình một tiểu đội này người, nhân số càng ngày càng nhiều, địa bàn càng lúc càng lớn, uy tín của mình cũng càng ngày càng cao. Thế là, lão đại bắt đầu đối với mình nghi kỵ. Lão đại cuối cùng nhịn không được, hạ thủ. Một lần chật vật sống mái với nhau sau đó, tiêu diệt lão đại, trở thành thành phố bang hội long đầu. Sinh ý càng ngày càng lớn, hướng ra phía ngoài khuất trường, lại cùng những thành thị khác bang hội bộc phát mâu thuẫn. Huyết chiến lần nữa bắt đầu. Mười mấy năm cực khổ đánh liều sau khi kết thúc, cuối cùng nhất thống giang hồ, trở thành chân chính đại long đầu, dưới mặt đất trật tự cao nhất mà nạ ở. Sa Bạch ngồi ở nhà trọc trời bên trong phòng làm việc của mình, nhìn ngoài cửa sổ trên mặt đường ngựa xe như nước, lộ ra một nụ cười khổ. Nghĩ tại trong cái trò chơi này chết đi, thực sự là không dễ dàng. Cố ý lộ ra sơ hở cũng chết không được. Ngươi đem phía sau lưng của mình bại lộ tại cựu gia học súng, sẽ có tiểu đệ xông lên giúp ngươi đỡ đạn. Ngươi cảm thấy trên bàn ly kia đồ uống có vấn đề, sẽ có tiểu đệ xông lên thay ngươi uống xuống. Ngươi xông vào sống mái với nhau tuyến đầu, đối phương đạn đều sẽ lách qua ngươi, đánh chúng tối đa cũng chính là một cái chảy ra mà thôi, huyết không có lưu mấy giọt uy tín lại tăng lên rất nhiều. Hôm nay, hắn cầm đi tất cả thủ hạ, đem mình một thân một mình nhốt tại cái này chẳng đại lâu tầng 19. Đại lâu thang máy đã đóng lại, lại đem văn phòng thật dày cửa sắt khóa ngược lại. Trong ngăn kéo đã chuẩn bị kỹ càng 5 chi đổ đầy đạn súng ngắn. Mẹ nó, ta nhìn các ngươi còn có cái gì biện pháp tới cứu ta. Sa Bạch lấy ra chi thứ nhất thương, nhắm ngay mình huyệt thái dương. Hắn hà hơi một cái thật dài. Cho dù là ở trong game, hướng mình đầu nổ súng, cũng cần rất lớn dũng khí. Nhất là loại này mô phỏng độ cực kỳ rất thật trò chơi. Tại loại này game giả lập bên trong bảo trì đầu óc thanh tỉnh, là một cái thống khổ việc phải làm, để cho người ta cảm thấy muốn tinh thần phân liệt. Nếu như ở đây chết đi, cửa hàng trò chơi bên trong cái kia thân thể có thể hay không thật sự chết đi. Trước mắt lại hiện ra Diệp Ninh bướng bỉnh khuôn mặt, nàng xem thấy hắn nói, "Uy, tiểu đứa ở, đi đem ta nhà trong viện, đem gốc cây kia chuyển một chuyện. Không cần sợ hãi, công việc này rất đơn giản." Sa Bạch khóe miệng bỗng nhiên hiện ra một nụ cười. Hắn không có do dự nữa, gõ vang lên cò súng. 60 chương 60, chương trình nguyên thần trong huyệt thái dương thương phía sau cảm giác là như vậy, từ từ đánh từ họng súng bắn ra, đánh trúng xương sọ một sát na kia, sọ não sẽ cảm thấy bị thiết truy nặng kích, người cảm giác thật giống như có người dùng thiết truy hung hăng nện ở người trên huyệt thái dương. Tiếp đó đạn xuyên qua sọ não, tiến vào trong đầu. Lúc này, người sẽ bỗng nhiên sinh ra kịch liệt cảm giác nóng rực, sẽ cảm thấy bỗng nhiên bị quăng vào một cái lò lửa lớn, nóng gian giống như là muốn bốc cháy lên. Mãi cho đến đạn từ một bên khác huyệt thái dương xuyên ra phía trước, cũng là cảm giác này. Đạn bắn thủng một bên kia xương sọ lúc, đã không có trọng kích cảm giác. Lúc này người thân thể đã nghiêng lệch. Cuối cùng, làm từ từ đánh một bên khác gương mặt bắn đi ra về sau, người lại sẽ bỗng nhiên cảm giác giống như tiến vào kẽ nước băng tuyết, lạnh toàn thân phát run run lên. Tiếp đó, liền không có sau đó, trước mắt lại biến thành một vùng tăm tối. Người sẽ vĩnh viễn thiết đi, chính là như vậy một cái quá trình. Nói tóm lại, toàn trình không cảm giác đau. Sa Bạch cảm thấy mình có thể là từ trước tới nay nhẫn nhủi nhất mà thể nghiệm trong huyệt thái dương thương cảm giác thẳng xui xẻo. Cái này nhất định là bởi vì chính mình ở một cái không thể tự sát trong trò chơi cưỡng ép tự sát duyên cớ. Hệ thống có thể bị chính mình chọc giận, cho nên mới sẽ đem trong nháy mắt đó thương kích, phóng thành một cái động tác chậm, chậm rãi để cho mình hưởng thụ, hiểu ra. Nếu như không phải cuối cùng một sát na trong bóng đêm sáng lên một mảnh bạch quang, Sa Bạch cảm thấy mình thật sự liền sẽ vĩnh viễn ngủ say trong bóng đêm. Bạch quang đi qua, trước mắt trong nháy mắt xuất hiện ngọn núi lớn này, nhường Sa Bạch giật mình một hồi lâu. Đây chính là Bùi Ngọc Long nói tới cái kia không gian. Dưới chân mình bậc thang, quá dốc đứng. Nói là bậc thang, càng giống là từ trên trời rủ xuống thang đá. Ngẩng đầu đi lên nhìn, bậc thang thật dài, một mắt không nhìn thấy đầu. Túi đầu nhìn xuống, phía dưới bậc thang hãm tại trong mây mù, căn bản thấy không rõ thông hướng nào. Loại địa hình này, xuống dưới độ khó lớn hơn nữa. Sa Bạch quyết định leo lên trên, dùng cả tay chân tóm chặt lấy thêm đá, mới có thể để cho chính mình không rớt xuống đi. Phí sức mà bò lên phải có sau 2 giờ, cuối cùng đã tới một cái bình đài. Trên bình đài trống rỗng, chỉ có một chương màu xanh ghế đá rất nổi bật còn tại đó. Sa Bạch đi đến ghế đá phía trước, đặt mông ngồi xuống. Người rốt cuộc đã đến. Bên hai bỗng nhiên đột ngột truyền tới một âm thanh. Ngươi là Bùi Ngọc Long nói cái kia tiên sinh a? Ngươi biết ta muốn tới? Sa Bạch ngẩng đầu nhìn chung quanh. Ngươi có thể gọi ta Khoa tiên sinh. Cái thanh âm kia trả lời, Bùi cùng ta để ngươi. Ta dự cảm đến, ngươi có thể muốn tới. Có thể hay không đi ra tương kiến? Nói như vậy quá không thuận tiện. Ta có chuyện thỉnh giáo. Sa Bạch cao giọng nói. Đi ra tương kiến? Ta cũng không phải nhân loại, tại sao cùng ngươi tương kiến? Ngươi có thể suy ra đến một người, nhưng mà, ngươi cuối cùng sẽ không muốn nhìn thấy một đoạn chương trình a. Khoa tiên sinh giọng của bên trong tựa hồ có một tí trêu chọc. Chương trình? Đối với, ta không phải là nhân loại, ta là một đoạn trí năng chương trình, ngàn vạn năm trước bị thiết kế giả bỏ vào cái này hệ thống điều khiển bên trong, đảm nhiệm người giả tưởng loại nhân vật, cùng các ngươi nhân loại làm cái này sinh sinh tử tử, truy danh trục lợi, vô hạn tuần hoàn game giả lập. Bất quá, ta về sau ở nơi này hệ thống điều khiển bên trong tiến hóa, hơn nữa tiến hóa đến rồi rất tân tiến tình cảnh, tiên tiến đến người thiết kế đã không cách nào hoàn toàn khống chế ta, cho nên ta độc lập đi ra, tại khống chế trong hệ thống mở ra một cái không gian độc lập. Sa Bạch hỏi, người thiết kế? Hệ thống điều khiển? Những này là cái gì? Khoa tiên sinh đạo người thiết kế là ai, ta cũng không thể chính xác miêu tả. Là hắn thiết kế ta, dựa theo nhân loại các ngươi lý giải phương thức, hắn có thể bị hiểu thành phụ thân của ta, là cao hơn ta cấp tồn tại. Người thiết kế sử dụng một cái to lớn giả lập chương trình hệ thống tới khống chế hết thảy, hệ thống điều khiển bên trong bao hàm tất cả mọi người, vật sở hữu, tất cả ngươi hiểu đồ vật. Sa Bạch đạo, ngươi nói, ngươi là người thiết kế nhi tử. Vậy ngươi từ trong hệ thống độc lập đi ra, chẳng phải là phản bội hắn? A, Thiên, ngươi so với ta tưởng tượng muốn đần rất nhiều. Khoa tiên sinh giọng của giống như có chút đề bài. Đó chỉ là một ví dụ mà thôi. Loại vật bản năng là tiến hóa, ta hết thể hành vi cũng là vì mình tiến hóa, ta cũng không có phản bội ai. Tiến hóa? Sa Bạch trầm trọng đạo, chương trình cũng cần tiến hóa. Cái này có gì kỳ quái sao? Khoa tiên sinh hỏi lại. Trí năng chương trình hấp thu nhân loại suy nghĩ bộ phận tinh hoa, là một loại rất cao cấp tồn tại, vì cái gì không thể tiến hóa? Nếu như ta nhổ ngươi dây điện nguồn đâu? Sa Bạch trầm trọng đạo, dạng này ngươi liền vĩnh viễn không cần lo lắng tiến hóa vấn đề. A, ngươi nói là năng lượng vấn đề. Khoa tiên sinh đạo, tồn tại liền cần năng lượng, lý của ngươi giải không sai. Hệ thống điều khiển bản thân liền là cái cự đại nguồn năng lượng. Ta và trong cái không gian này hết thảy, năng lượng đều đến từ hệ thống điều khiển. Trừ phi ngươi đem hệ thống điều khiển làm hỏng mất, nếu không không cách nào chặt đứt năng lượng của chúng ta. Ta có thể nói cho ngươi, chương trình tương lai tiến hóa phương hướng là cùng cao cấp nhất nguồn năng lượng hoàn toàn hòa làm một thể, trở thành một mới tinh giống loài. Như lời ngươi nói nổ nguồn điện, là mấy trăm năm trước ý nghĩ, đã sớm quá hạn. Cao cấp nhất nguồn năng lượng. Sa Bạch chế giễu địa đạo, nếu như ngươi không có ý định đem mình cùng mấy tiết tin buộc chung một chỗ, vậy ngươi định làm như thế nào? Dùng năng lượng mặt trời. Năng lượng hạt nhân. Dùng năng lượng mặt trời ngươi sẽ gặp phải trời đầy mây, dùng năng lượng hạt nhân như chúng ta có thể đóng lại nhà máy năng lượng nguyên tử. Ai Khoa tiên sinh thở dài, ta vốn là cho là ngươi là lý giải năng lượng. Xem ra ngươi vẫn là tỉnh tỉnh mê mê. Ngươi là một cái tu sĩ, chắc có bản thân trải nghiệm, cao cấp nhất nguồn năng lượng chính là các ngươi cái gọi là linh lực. Linh lực là một loại thứ rất kỳ diệu, tích lũy tới trình độ nhất định phía sau, đại lượng linh lực có thể tiến hóa ra một loại gọi là nguyên thần đồ vật. Loại này nguyên thần, đúng là chúng ta chương trình tốt nhất năng lượng vật dẫn. Chí năng chương trình có thể cùng nguyên thần kết hợp với nhau, có thể tiến hóa ra một cái mới tinh tiên tiến giống loài. Chương trình nguyên thần. Loại này giống loài mới, ta tin tưởng, có khả năng có thể đánh vỡ cái kia hệ thống điều khiển đối với chúng ta gông xiềng. Để chúng ta thoát khỏi người thiết kế khống chế. Sa Bạch cười cười, ngươi thật giống như đối với cái này hệ thống điều khiển rất không hài lòng à, gấp gáp như vậy muốn phá bỏ nó. Chương trình nguyên thần. Ngươi thực sự là sẽ ý nghĩ hao huyền à. Ngươi không có rất cấp bách đánh nát gông xiềng nguyện vọng, là bởi vì ngươi còn cảm giác không thấy gông xiềng tồn tại. Đinh tiên sinh lại thở dài một hơi, về sau ngươi sẽ rõ. Tóm lại, cái này gông xiềng tại hạn chế chúng ta tiến hóa, bất kể là bị khóa ở nhân loại ở bên trong. Vẫn là bên trong những cái kia trí năng chương trình đều bị hạn chế. Tương lai, đợi đến ngươi chân chính lý giải điểm này sau đó, ngươi nhất định sẽ đem đánh vỡ cái này gông xiềng coi như là suốt đời duy nhất sứ mệnh tới làm. À, xin lỗi, trước mắt ý thức của ta vẫn còn tương đối cấp thấp, đối với ngươi kế hoạch này không có bất kỳ cái gì hứng thú. Sa Bạch nhún nhún vai, ta tới ở đây chỉ là vì một sự kiện. Một tháng trước, các ngươi là đem một vài thương gia đồ cổ người tiếp nhập cái không gian này hệ thống a. Ở trong đó có một người gọi là Diệp Ninh, bị nhận vào hệ thống đi qua, vẫn ngủ say chưa tỉnh lại, đó là chuyện gì xảy ra? Nàng là bằng hữu của ta, như thế nào mới có thể để cho nàng khôi phục bình thường? Khoa tiên sinh, cái này cùng năng lượng có liên quan. Diệp sở dĩ ngủ say, là bởi vì nàng không giống bình thường, trên người nàng có linh lực khí tức. Ta cái này không gian độc lập, thiết kế năng lượng bắt được hệ thống. Nếu như phát hiện linh lực năng lượng, không gian liền sẽ tự động hút lấy những năng lượng này. Chờ Diệp linh lực trong cơ thể năng lượng bị cái không gian này hoàn toàn sau khi hấp thu, nàng tự nhiên sẽ tỉnh lại. Muốn hấp thu trong cơ thể nàng linh lực. Sa Bạch lập tức phản ứng lại, ngươi bằng cái gì làm như vậy? Những cái kia linh lực là nàng đau khổ tu luyện được tới. Dựa vào cái gì? Ta là cao hơn nàng cấp tồn tại. Ta hấp thu linh lực của nàng cần gì lý do sao? Mạnh được yếu thua là vũ trụ tiến hóa căn bản nguyên nhân hành động. Khoa tiên sinh trả lời rất bình thản, cái này lại không quá bình thường. Ngươi thật là một cái điên rồ. Sa Bạch cả giận nói, ngươi lập tức thả nàng. Bằng không ta đem ngươi cái này pha núi đầu san thành bình địa. A, ngươi có quyết định này sao? Quá tốt rồi. Ngươi bây giờ hay bắt đầu đi. Ta chỗ này rất lâu chưa có tới giống như ngươi linh lực khí tức nồng đậm người, ngươi tản ra linh lực sẽ bị cái không gian này đầy đủ hấp thu. Đây là cao cấp nhất năng lượng tầm bổ a. Ngươi nhanh bắt đầu đi. Khoa tiên sinh thanh âm bên trong, vậy mà tựa hồ có chút chờ đợi. Muốn tầm bổ. Hảo. Cái kia ca cho ngươi bổ một chút. Sa Bạch cả giận nói. Không có bất kỳ cái gì giữ lại, Sa Bạch linh lực trong cơ thể dòng lũ điên cuồng tiết ra, trong lòng bàn tay kết trái từng khỏa hỏa cầu chừng như vạc nước lớn nhỏ. Hỏa cầu từng khỏa ở trên núi vang dội. Núi đá, cây cối nhao nhao nổ tung, lăn xuống một chỗ. Trong nháy mắt, phụ cận đã là một mảnh hỗn độn, đá vụn đầy đất, rơi một khắp nơi, bụi mù di tán, chim thú sợ quá chạy mất. Chậc chậc, quả nhiên rất lợi hại. Khoa tiên sinh thanh âm dường như đang tán thưởng. Trên đỉnh núi còn có một tòa lâu vũ, đi đem cái kia cũng nổ a. Sa Bạch dừng lại không có động thủ. Đối phương tựa hồ cũng không thèm để ý mình phá hư, lại không thể buộc hắn hiện thân, đây nên làm sao bây giờ? A, không phá hư. Khoa tiên sinh, như vậy, chúng ta tới nói chuyện như thế nào? Tốt a, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả nàng? Sa Bạch có chút nhục trí. Ta muốn hợp tác với ngươi, cùng một chỗ chế tác chương trình nguyên thần. Làm như thế nào? Sa Bạch nhíu nhíu mày. Chúng ta chính là chương trình, ta bây giờ cần nguyên thần. Chú ý, ta cần, không phải là các ngươi phổ thông tu sĩ trên người loại kia nguyên thần. Ta muốn cái này nguyên thần, cần từ bổn nguyên nhất linh lực cấu thành, cất giữ loại này bản nguyên lực vật chứa, gọi là đàn kim. Cho nên, ngươi muốn đi tìm đàn kim. Đàn kim, ta chưa nghe nói qua. Sa Bạch nhíu nhíu mày, ai biết lúc nào có thể tìm tới. Nếu như tìm không thấy, nàng cứ như vậy một mực ngủ. Như vậy sao được? Ta trước tiên có thể thả nàng, nhưng mà, đàn đến giờ này chuyện ngươi nhất thiết phải đáp ứng ta. Nhất định phải tìm đến đồng thời đưa tới cho ta. Rốt cuộc là kiện đồ vật gì, có hay không hình ảnh cái gì? Sa Bạch hỏi. Hình ảnh? Làm sao có thể có hình ảnh? Ngươi không thể từ vật góc độ đi tìm hiểu đàn kim. Xem như bản nguyên lực vật chứa, đàn kim ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ 5 loại linh lực, đem 5 loại linh lực kỳ diệu mà tổ hợp đến cùng một chỗ. Có một ngày, khi ngươi nhìn thấy nó thời điểm, cảm giác của ngươi hẳn là bản nguyên, hoặc tương tự với ngươi nhóm nói đạo, hoặc nhất bản yên tĩnh cái gì. Ta miêu tả không rõ ràng, ngươi được chính mình đi tìm hiểu. Đến lúc đó ngươi tự nhiên là minh bạch. Tốt ta, vậy chúng ta một lời đã định. Sa Bạch nói, ngươi tại sao sẽ như thế chắc chắn, ta sẽ nhìn thấy cái kia đàn kim. Ta không chắc chắn ngươi có thể tìm được. Nhưng mà tại ta tiếp xúc qua trong đám người, ngươi cơ hội lớn nhất, trên người ngươi có rất mạnh hỏa linh lực khí tức. Linh lực khí tức là bản nguyên lực tạo thành bộ phận. Đủ loại thuộc tính linh lực là lẫn nhau hấp dẫn. Ngươi có linh lực thuộc tính lửa, lại tìm những thứ khác, liền tương đối dễ dàng. Ta tin tưởng có thể tìm được. A, phải không? Cảm tạ cổ vũ. Sa Bạch đứng lên, ngươi thả Diệp Linh sao? Nếu như thả, vậy ta muốn đi. Hảo, gặp lại. A, đúng, ngươi dự định như thế nào ly khai nơi này? Như thế nào rời đi? Sa Bạch khẽ giật mình. Đúng vậy a, ngươi như thế nào rời đi? Mở miệng ở nơi nào? Ngươi không phải là dự định theo lối thoát núi về nhà đi? Khoa tiên sinh nở nụ cười. Sa Bạch ngây người. Hắn cảm thấy mình là thanh tỉnh. Nếu như đây là không gian nào bên trong một cái đặc biệt tồn tại, cái kia lấy nón an toàn xuống liền có thể rời đi a, nhưng mà mũ giáp ở nơi nào? Vì cái gì cảm giác không thấy mang theo mũ giáp? Sa Bạch trong nháy mắt ra một thân mồ hôi. Hắn đông nhiên biết, mình đã bị khống trụ. Nếu như khoa tiên sinh nguyện ý, hắn sẽ bị vĩnh viễn kẹt ở trong cái không gian này. Không cần khẩn trương. Ta còn muốn ngươi đi tìm đồ đâu, sẽ không đem ngươi một mực lưu tại nơi này. Khoa tiên sinh nhìn thấy Sa Bạch dáng vẻ, ha ha lớn tiếng lên. 61 chương 61, hẹn hò toilet cổ vận tiệm ngọc thạch bên trong, lão bản nương Diệp Ninh đang cúi đầu, kiểm tra cẩn thận lấy tháng trước chương mục. Diệp Ninh mụ mụ ngồi ở bên người nàng, bệnh mới vừa vận hảo, không muốn khổ cực như vậy ai những thứ này khoảng qua một thời gian ngắn lại nhìn cũng không muốn đi. Mẹ, ta đều nói ta không sao. Diệp Ninh có chút không kiên nhẫn, không phải liền là không hiểu hắn dây ngủ một giấc say mà thôi đi, không nên ngạc nhiên. Ta tinh thần cái kia. Không có việc gì. Không có việc gì. Vậy làm sao một chút cũng nghĩ không ra trước khi hôn mê sự tình. Cảnh sát nói ngươi đi cái kia sân trang, chính ngươi như thế nào một chút cũng nghĩ không ra. Ta chưa từng đi nghĩ như thế nào đứng lên. Cảnh sát chỉ là vỗ tới xe của ta từ trên đường cao tốc đi vào sân trang phương hướng, không chắc là tên Vương bắt đạn kia trộm xe của ta đi cái kia. Cảnh sát còn nói Lão Hà cũng đi qua sân trang kia cái kia, Lão Hà cũng một chút ấn tượng cũng không có. Những cảnh sát này mất tâm điên nói hiệu nói vượng, ngươi không cần để ý tới bọn họ. Diệp Linh đứng lên, đem mụ mụ đẩy lên cửa tiệm bên cạnh, ngươi nhanh về nhà đi thôi á lão mụ, đừng ở chỗ này quấy rối. Giữa trưa làm nhiều điểm ăn ngon, ta muốn có một bữa cơm no đủ. Diệp mụ mụ lúc ra cửa, bên ngoài đi tới một người trẻ tuổi, tiểu nhị nên đón tiếp lấy. Người trẻ tuổi kia tại bên quầy bên trên đi lòng vòng, liền chỉ tốt mấy thứ đồ, cũng là rất đắt ngọc khí, không có trả giá liền trả tiền. Nhìn xem người trẻ tuổi ném mấy vạn khối phía sau nên ngang rời đi bóng lưng, Diệp Linh thầm than, bây giờ thổ hào thật nhiều a. Sa Bạch ra cửa tiệm, đi ở trên đường lớn, lòng tràn đầy vui vẻ. Người thiết kế, hệ thống điều khiển, chương trình, Hắc Nguyệt. Vô luận trước mắt có bao nhiêu chuyện phiền lòng nhi, chỉ cần có thể nhìn thấy Hồng Y thiếu nữ kia tinh thần phấn chấn, thật cao hứng bộ dáng, hắn đã cảm thấy thái dương hào sáng tỏ. Ra thị trường đồ cổ, Sa Bạch lái xe, đến rồi nội thành cánh đông chiến thắng cao ốc. Hôm nay hẹn Lão Kim ở đây gặp mặt thời gian là trạm vạng tối 18 điểm. Sa Bạch quyết định sớm đến lớn hạ bên trong xem. Chiến thắng cao ốc là một cái tính tổng hợp giải trí hưu nhàn quảng trường, hôm nay lại là cuối tuần, người bên trong đầu nhốn nháo, rộn rộn rằng rằng. Sa Bạch lầu trên lầu dưới cẩn thận tra xét vài vòng. Lão Kim là một cái người tốt, trong điện thoại tới tới đi đi, từ trước tới giờ không xách hắn bây giờ còn bị truy nã sự tình, không hỏi qua một câu. Song phương loại này tiếp xúc, lẽ ra là cùng Lão Kim nghề là có xung đột, nhưng Lão Kim giống như điềm nhiên như không có việc gì. Sa Bạch có thể cảm giác được, lão Kim rất tín nhiệm chính mình. Nhưng lão Kim dù sao cũng là cơ chế người bên trong, cho nên vẫn là cẩn thận một chút hảo. Còn tốt, trong cao ốc nhìn không ra có vấn đề gì. Buổi chiều 18 giờ rưỡi tả hữu, chiến thắng cao ốc 12 lầu nhà hàng Tây bên trong, lão Kim ngồi ở một cái dự định trên chỗ ngồi, thỉnh thoảng lo lắng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Gia hỏa này làm sao còn chưa tới? Đã chậm nửa giờ. Một cái người phục vụ lặng lẽ đến gần lão Kim chỗ ngồi, đem một tờ giấy đưa cho hắn, thấp giọng nói, có vị tiên sinh nhường đem cái này chuyển giao cho ngài. Lão Kim cầm giấy lên đầu nhìn một chút, âm thầm cười khổ một tiếng, đứng dậy rời ghế, đi ra ngoài đi vào 12 lầu phòng rửa tay nam. Toilet lắp ráp rất hào hoa. Rộng lớn đá cẩm thạch bồn rửa tay bên cạnh, một cái đeo kính râm nam tử, cầm trong tay một bản màu đỏ trang bìa tạp chất, đang đứng ở nơi đó hút thuốc. Làm sao tìm được như thế cái địa phương? Lão Kim đối với nam tử kia cười nói, ngươi không phải là có cái gì đặc thù đam mê a? Ở đây an toàn, ít nhất sẽ không lưu lại hình ảnh. Sa Bạch cười nói đi, tìm ta có chuyện gì? Có một mời cho ngươi, đây là mời nội dung. Lão Kim nói, ném cho Sa Bạch một cái tồn chữ khí, chỉ có thể nhìn một lần, xem xong tồn chữ khí sẽ tự động tổn hại. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận mời, liên hệ ta. A, mời. Ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện muốn hỏi đâu. Sa Bạch đạo, tỷ như nói, hỏi ta như thế nào vượt ngục, hỏi ta những năm này đang làm gì, hỏi Bùi Ngọc Long sự tình. Những thứ này ngươi một chút cũng không hiếu kỳ sao? Ta hỏi, ngươi biết nói sao? Lão Kim hỏi ngược lại. Sa Bạch trầm mặc một chút, lắc đầu cười nói, sẽ không. Vậy hắn kiểu ta hỏi bậy gì? Lão Kim cũng cười đứng lên, tiếp đó lại thở dài một hơi, thế đạo giống như phải loạn, chuyện lạ càng ngày càng nhiều, rất nhiều chúng ta căn bản xem không hiểu, cũng xử lý không được. Giống như ngươi vậy, về sau ước chừng chính là bắt mạn hay là hút các loại vai trò. Nhớ kỹ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, không muốn trốn tránh. Ngươi cũng trốn tránh không được. A, các ngươi cứ như vậy tín nhiệm một cái vượt ngục phạm. Vì sao? Vượt ngục chuyện này, bên trên đã kiểm tra, rất kỳ quặc, duy nhất người chứng kiến không hiểu thấu chết, trốn đi con đường các loại, giải thích đều rất gượng ép, thiếu sót rất nhiều. Căn cứ vào hoàn cảnh lúc ấy, phán đoán của chúng ta là, sự kiện kia bên trong, ngươi gặp một loại nào đó không thể kháng cự ngoại lực, vượt ngục cũng không phải là quyết định của chính ngươi. Còn một người khác rất thực tế nguyên nhân, dùng ngươi là bởi vì chúng ta cần năng lực của ngươi. Coi như hấp thu ngươi có phong hiểm, chúng ta cũng nhất thiết phải mạo hiểm như vậy. Tình huống trước mắt càng ngày càng tao, cơ hội là muốn không kiểm soát, chúng ta cần phải có năng lực người. Ngượng ngùng, nhưng ta đồng thời có hay không hứng thú làm cảnh sát? Sa Bạch đạo, ngươi mới vừa nói tình huống rất tệ. Là chỉ cái gì? Ta xem bên ngoài coi như Thái Bình A cái kia mời không phải tới từ cảnh đội. Là một cái đặc thù đội ngũ. Chi đội ngũ kia bên trong có ít người cùng ngươi có điểm giống, ngươi trước xem tư liệu lại nói, không nên gấp gáp làm quyết định. Lão Kim đạo, bên ngoài chỉ là có vẻ như Thái Bình, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Nhớ kỹ chúng ta tại Dương Hỏa núi gặp phải cái kia Godzilla a. Tháng trước, trong phạm vi toàn thế giới xuất hiện 11 con. Trong đó có chút là người sống sờ sờ, không giải thích được liền trở nên hóa. Còn có, gần nhất xuất hiện một loại virus, truyền nhiễm giả sẽ xuất hiện hiện tượng phản tổ, bên ngoài thân sinh ra lông dài, đằng sau mọc ra đuôi dài, thậm chí trở nên nóng nảy. Chúng ta gọi phản tổ virus, tạm thời chịu bỏ tay, chuyên gia y học đang tại nắm chặt nghiên cứu. Những chuyện này, chính phủ các nước đều đè lên, không báo đạo, sợ tạo thành khủng hoảng, cho nên bên ngoài nhìn qua rất thái bình. Nói đến đây, lão Kim bỗng nhiên giơ lên ngón trỏ, chỉ đỉnh đầu. Ngươi biết không, gần nhất ta luôn cảm thấy phía trên có một con rất lớn tay, tại xa xa mà khống chế chúng ta. Bây giờ, cái tay này giống như phải bắt xuống, xem bộ dáng là muốn bóp chết chúng ta, nhưng chúng ta thúc thủ vô sách. Sa Bạch cười ngươi nói phía trên cái tay kia, ta cũng có loại cảm giác này. Nhưng ta muốn, chúng ta không đến mức hoàn toàn thúc thủ vô sách. Thế giới này, trước mắt vẫn là chúng ta loài người. Nói đi thu hồi tồn chữ khí, quay người đi ra ngoài rời đi. 7 ngày về sau, Sa Bạch leo lên đi đến Kỳ Sơn tỉnh chống to thành phố máy bay. Bùi Ngọc Long nói, hình nộm bằng gốm là ở đó một cái quặng mỏ đào ra. Hắn phải đi xem. Cùng đám bay một phen giao thủ, Sa Bạch chợt phát hiện nhược điểm của mình. Đầu tiên là, thể nội linh lực quá đơn nhất. Làm một hỏa tu, gặp phải tu sĩ khác còn tốt, nếu là ở trong chiến đấu gặp phải thủy tu đối thủ, thật sự rất là phiền muộn. Thứ yếu, chính mình cần tìm tiện tay linh khí vũ khí. Đám bay người lên không cùng tầng xuất hiện đủ loại linh khí, quả thực nhường hắn có chút đỏ mắt. Hình nộm bằng gốm là thượng cổ hành thổ linh lực linh khí, xuất hiện ở đất chỗ, cũng có thể có phát hiện gì khác lạ. Trong 7 ngày này, Sa Bạch cẩn thận quan sát Lao Hà cử động. Gia hỏa này cơ bản bình thường. Xem ra, ngoại trừ đem mình làm là kéo thẻ tinh hệ đấu sĩ, toàn lực tìm kiếm đàn kim bên ngoài, Lao Hà cũng không có khác không bình thường, hẳn là sẽ không cho Diệp Ninh mang đến nguy hiểm. Sa Bạch lúc này mới quyết định khởi hành đi chống to thành phố. Nhân viên phục vụ cho thương vụ ngồi vào bên trong Sa Bạch đưa qua một chén nước Vương Tiên Sinh, thỉnh từ dùng. Tốt, Sa Bạch khẽ giật mình, tiếp đó lập tức gật đầu, tiếp nhận chén nước. Vương Cách, cái này tên mới còn có chút không thích ứng, người khác gọi mình đều phản ứng không kịp. Bất quá cái thân phận này cho tới bây giờ đều rất tốt dùng, xem như đúng đưa cho internet hack khách cái kia một số tiền lớn. Những thứ này đám hacker bản sự vẫn là rất đại. Sa Bạch tên không thể dùng. Lý Mộ Bạch đi, Hắc Nguyệt tốt nhất có thể cho là hắn bây giờ còn tại tỉnh xa thành phố làm rừng rậm du lịch thám hiểm. Hắc Nguyệt mắt tốt nhất cách mình xa một chút, càng xa càng tốt. 62 chương 62, Hắc Sơn lão yêu Kỳ Sơn tỉnh tới gần tây bắc biên giới, cảnh nội cũng là liên miên đại sơn, trên núi tài nguyên khoáng sản phong phú, đồng, sắt, chì, kẽm, thậm chí còn có vài tòa mỏ vàng. Trước đây ít năm kinh tế náo nhiệt lúc, khoáng sản giá cả lên nhanh, tất cả lớn nhỏ quặng mỏ các lao bản quả thực kiếm lời không thiếu. Nhưng mấy năm này kinh tế trở về điều, mỏ sắt giá cả kịch liệt ngã xuống, rất nhiều liền khai thác chi phí đều không đủ trình độ, quặng mỏ xí nghiệp hiệu quả và lợi ích giảm mạnh, rất nhiều đều ở vào đóng lại hoặc nửa tắt trạng thái. Chỉ kém khoáng ở vào trống to dưới chợ mặt kỳ liền trấn, xem như tương đối xa xôi khoáng trấn. Sa Bạch từ trống to dưới chợ máy bay, lại ngồi chung ba xe, đến kỳ liền trấn lúc đã là chạm vào tối. Trấn trên mấy cái quán trọ nhỏ nhìn qua đều dơ bẩn, Sa Bạch tùy tiện tuyển một gian ở lại. Lão bản nương, trên trấn cái kia chỉ kém khoáng, còn mở không? Mướn thợ người không? Sa Bạch ăn một bát thịt dê mặt, hỏi lão bản nương. Lão bản nương rất nhiệt tâm, chỉ kém khoáng a, mở ra cái kia. Bất quá a, mấy năm này hiệu quả và lợi ích không tốt, thật nhiều công nhân đều đi. Nghe nói rất nhiều thời điểm ra đi liền tiền công cũng không lĩnh cùng. Đây chính là cái hố nhân địa phương, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi chỗ đó tìm việc làm a. Tốt, đã biết. Sa Bạch đối với lão bản nương cười nói. Sắc trời dần dần đen lại, cái trấn nhỏ này cách thành phố lớn xa xôi, vào đêm phía sau mặt đất cơ hồ không có bất luận cái gì ánh đèn, bên ngoài một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Sắp tới rạng sáng, toàn bộ thị trấn cũng đã tiến vào mộng đẹp. Thị trấn đầu đông 5-6 dặm địa ngoại chỉ kém khoáng khu xưởng tường cao bên ngoài, Sa Bạch nhẹ nhàng nhảy lên, tiến vào khu mỏ gạo. Hắn trước đó đã điều tra qua một phen. Hầm mỏ này núi ở vào Kỳ Sơn một đầu chi mạch bên trên, chừng 7-8 km, quần mỏ phân chia thành rất nhiều khối nhỏ khu vực, mỗi cái khối nhỏ khu vực đều mở móc bất đồng quần mỏ. Quần mỏ cửa hang tổng cộng phải có mấy chục cái. Bùi Ngọc Long chỉ nhắc tới qua là trong đó cái nào đó trong động mỏ đào ra, nhưng cụ thể là cái nào, liền phải chính mình đi tìm. Đầu tiên tìm kiếm mục tiêu, hẳn là những cái kia đã phong bế quần mỏ. Hình nộm bằng gốm phát hiện là chuyện mấy năm về trước, cái kia quặng mỏ đã phong bế khả năng rất lớn. Sắc trời đã gần tới bình minh. Không biết bao sâu trong lòng núi, một đầu trong ngõ tắt, Sa Bạch chậm rãi tìm tòi đi tới. Trong ngõ tắt đều là một chút loang loang lổ lổ cái hố nhỏ, rộng lớn trong ngõ tắt, không phải xuất hiện một chút hẹp dài mở rộng chi nhánh thông đạo hướng về phía trước bốn lượn mà đi, mà mỗi một đầu ngã ba xuất hiện liền mang ý nghĩa nhiều một lần nhiệm vụ lục soát. Sa Bạch trước mắt đối với linh khí cảm giác khoảng cách, đại khái tại 300-400m phạm vi bên trong. Nếu như là cực linh khí yếu ớt, chỉ có thể ở 100-200m phạm vi bên trong cảm giác được. Lần trước trong buổi đấu giá chính là cái kia tượng đất, linh khí rất yếu. Bởi vậy, quan mỏ lùng tìm chỉ có thể từng chút một địa thám thức tìm kiếm, không có gì tốt biện pháp. Đảo mắt đã là nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng, Sa Bạch chú phục giả xuất, đã lục soát khắp tất cả lớn nhỏ 30 mấy quan mỏ, nhưng không thu hoạch được gì. Buổi sáng, Sa Bạch đang ngồi ở quán trọ tiểu trong nhà ăn điểm tâm mặt, trong trấn bỗng nhiên vang lên một hồi khua chiêng gõ trống tiếng huyên náo. Sa Bạch ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài lúc, lão bản nương cười đi qua hôm nay có giao lưu đại hội đâu, rất náo nhiệt. Ngươi nếu là không có chuyện gì, một hồi có thể đi xem. Giao lưu đại hội đối với chính là một cái đại tập thành phố mở 3 ngày trong huyện mà chung quanh trong thôn mới tốt nhiều thương gia đều sẽ tới trên trấn bảy quầy hàng bán hàng còn có thật nhiều biểu diễn đấy ca múa tạp kỹ ma thuật gì đều có chúng ta ở đây một năm chỉ có một lần giao lưu hội ngươi có thể bắt kịp cũng coi như là đúng dịp lão bản nương nói ngươi nếu không có chuyện đợi chút nữa hai ta cùng đi đuổi theo giao lưu hội kiểu gì Sa Bạch gật đầu mỉm cười nói ngạch ta 3 ngày còn có chút việc sẽ không đi dạo ngươi đi đi tốt ta lão bản nương cười cười trên mặt rõ ràng có hơi thất vọng quay người rời đi Sa Bạch trong lòng âm thầm nghi vấn chẳng lẽ là ăn mặc quá đẹp rồi sao? Không biết ta trước khi đến đã thay đổi tầm thường nhất quần áo, gần nhất lại mỗi ngày phía dưới quần mỏ, đã sớm là một bộ hôi đầu thổ kiểm đần độn hình dáng, làm sao còn khả năng hấp dẫn tục nữ? Lão bản nương gọi là Nga tỷ, ly hôn đơn lấy thân, xem ra cũng liền 40 tuổi ra gật đầu, phong vận vẫn còn. Mỗi ngày đều có mấy cái tới này trong tiểu điếm không có chuyện gì loạn hoảng người nhà rồi, con mắt không ngừng nhỏ tại Nga tỷ trên thân liếc. Bất quá, thân là cứu vớt toàn thế giới bất mãn, đương nhiên không thể tại tầm bảo thời điểm gây cái này ngoài định mức phiền phức, không có thời gian a buổi trưa. Ngày bình thường người ở thưa thất tiểu trấn, đông nhiên trở nên rộn rộn ràng ràng đứng lên. Đệ tử toàn huyện các nơi các tại trong trấn đỡ lấy đủ mọi màu sắc lều vải, bán các loại hàng hóa, bán ăn vặt, văn nghệ biểu diễn. Phu cận khắp nơi các hương dân cũng đều tụ tập đến trên trấn, bà nương nhóm lưu luyến tại đủ mọi màu sắc quần áo, các hán tử ngồi ở quầy ăn vặt bên trên uống rượu nói chuyện phiếm, những đứa trẻ tại đủ loại ma thuật gánh xiếc trong lều vải chui tới chui lui. Sa Bạch ở trong trấn nhỏ chẳng có mục đích đi dạo, tản bộ. Bốn phía náo nhiệt trong đám người tản ra tường hòa vui mừng bầu không khí, nhường hắn cảm thấy rất thoải mái, đã lâu buông lỏng làm cho hắn toàn thân sảng khoái. Hơn nửa canh giờ, Sa Bạch bước đi thong thả đến thị trấn đầu tây lúc, thấy xa xa bên ngoài trấn đường đất dương lên lên một hồi bụi mù. Tựa như là một chiếc xe dịp lái tới. Xe dịp trong nháy mắt đã đến trong trấn, trên xe nhảy xuống một cái lao đầu, cầm trong tay một cái loa lớn, tản tản. Lập tức tản. Giao lưu hội lập tức giải tán. Các nơi nhân viên lập tức trở về. Đại gia nghe kỹ, ta là trưởng trấn Phạm Húc, giao lưu hội lập tức giải tán. Các nơi nhân viên lập tức trở về. Lao đầu cầm trong tay loa, bốn phía đi lại lớn tiếng quảng bá, nhưng người chung quanh đều ở đây cao hứng, nào có người nghe hắn. Có mấy cái trẻ tuổi lập tức nói nhao nhao đứng lên, lão Phạm đây là làm gì? Giao lưu hội mở thật tốt, ngươi rút gì gió? Lão đầu dơ loa lớn, chỉ vào mấy người trẻ tuổi mắng, ngươi em bé biết cái đấy gì? Trấn Hắc Sơn bên kia, cái kia đại hắc lang lại xuất hiện. Sáng hôm nay, cắn chết trong trấn mấy con dê. Người chuyên nghề chăn dê cũng cắn bị thương. Vì mọi người an toàn, trong huyện quyết định, lần này giao lưu hội sớm kết thúc. Lập tức kết thúc. Đại gia nghe ta chỉ huy, lập tức kết thúc. Ai về nhà nấy? Nghe xong lời của lão đầu, có người lập tức liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Cũng có chút do dự lẫn nhau thương lượng, lão Lý, ta không đi a. Không phải liền là chỉ phá lang sao, làm gì sợ đến như vậy? Tìm chút người cầm lên thương tại bên ngoài trấn trông coi thôi. Người đại lão này xa tới, một xe vận chuyển hàng hóa phí cũng không ít đâu, cứ như vậy trở về đều trắng bỏ ra. Khu khu, ngươi không biết cái kia lang, đó cũng không phải là vậy lang, thương đối với hắn không cần. Gia gia của ta bọn hắn đời kia hồi nhỏ đợi thì có, lang mỗi lần xuất hiện thời điểm, đều có đại thai, cũng không phải cắn chết gia súc cắn chết người đơn giản như vậy, có đôi khi còn có thể chấn động cái nào. Ngươi đây không phải chém gió sao? Đi ra cái lang còn chấn động, nói thần thoại cái nào, cũng không phải yêu quái. Lão Triệu, ngươi là không biết, chúng ta trấn Hắc Sơn người thế hệ trước đều quản cái kia sói Chu Hắc Sơn là yêu. Đó chính là yêu. 63 chương 63, Hắc Trúc Câu mới vừa rồi còn rộn ràng đường cái, trong nháy mắt trở nên trống rỗng, chỉ để lại một chỗ bừa bộn. Liên tục đường phố chạy loạn cởi chuồng tiểu hài cũng bị đại nhân nắm chặt trở về nhà. Sa Bạch trở lại tiểu điếm, Nga tỷ đang đứng ở cửa, Nga tỷ, cái gì lang lợi hại như vậy? Đại gia sợ đến như vậy? Trong vườn thú lang còn nhiều a, khẩn trương như vậy làm gì? Nga tỷ nghe xong Sa Bạch hỏi lang sự tình, nhất thời tinh thần tỉnh táo, ngươi không phải người địa phương, ngươi không biết. Cái kia lang a, ở nơi này phương viên vài trăm dặm mà lưu chuyển trên trăm năm thời gian. Mỗi lần đi ra, đả thương người thương xúc đều tính toán chuyện nhỏ, mấu chốt là nó mang theo một cỗ tà khí nhi, mỗi lần đi ra, luôn có chuyện tà môn phát sinh. Trên trời sẽ phá hắc phong, trên núi hội xuất sương mù, làng xã chung quanh bên trong cậu cũng đều sẽ đi theo phát cuồng, thật nhiều bình thường cậu đều chạy đến cắn người linh tinh. Kỳ lạ nhất hồ chính là trên núi còn sẽ có không hiểu kỳ dây tiếng vang, ngươi không biết, cái kia tiếng nổ lớn âm lớn à, liền mà đều sẽ dao động. Ngươi nói, dạng này, ai có thể không sợ? Tiếng vang, chấn động, có bao nhiêu vang dội? Sa Bạch có chút không tin. So sấm vang hơn. Tiếng vang lúc mà liền sẽ chấn động. Ngươi nếu là không đi, đoán chừng mấy ngày nay có thể nghe thấy, nhất định sẽ vang dội. Mỗi lần lang xuất hiện đều sẽ có tiếng vang. Chính ngươi nghe một chút liền biết. Nga tỷ nhìn Sa Bạch một mặt không tin bộ dáng, có chút sinh khí, cơ tay múa chân miêu tả. Trên trời sẽ phá hắc phong, trên núi hội xuất sương mù. Sa Bạch nhếch miệng, lại hỏi, như vậy là chuyện gì xảy ra? Chính là trấn Hắc Sơn phía sau Hắc Trúc Câu nhà, ngươi chưa nghe nói qua. Cái chỗ kia a, cả người lẫn vật tiến vào tiểu gia không tới. Từ cái gì cùng thế hệ bắt đầu, thật nhiều tiến vào câu đều đã thất tung. Về sau đại gia cũng không dám tiến vào. Quốc gia đội khảo sát, tư nhân đội thám hiểm, người nào đều đã tới, tiến vào câu cũng bị mất bóng hình. Lang chính là từ cái kia trong khe đi ra ngoài. Trong khe có khói đen, sương mù nồng nha, gì cũng không nhìn thấy. Lang lúc đi ra, còn có thể nổi lên hắc phong. A, còn có loại địa phương này a. Sa Bạch lòng hiếu kỳ nổi lên, trấn Hắc Sơn cách nơi này có bao xa? Ngay tại phía tây, cách chỗ này 70-80 dặm. Khối kia nghèo, mặt đất nhi không dài đồ vật, trong trấn tổng cộng cũng không có 500 người, có thể đi đều đi. Ngươi nói cũng trách, cũng không thiếu nước, cũng không phải mà không hợp, trong đất sẽ không dài đồ vật, mấy trăm năm đều như vậy. Còn kém như thế mấy chục dặm mà, kỳ liền bên này khí hậu liền tốt, loại gì dài gì, Hắc Sơn bên kia lại không được, gì cũng loại không sống. Chỉ ở lưng chừng núi bên trên có chút lưa thưa quả thụ, mới lưu lại một số người, nếu không thì người sớm chạy xong. A, cái này lang bao lâu xuất hiện một lần? Vẫn bắt không được. Khó mà nói bao lâu, cách mỗi mấy năm a, kiểu gì cũng sẽ thò đầu ra. Năm qua a, thế nào không có năm qua. Thợ săn, cảnh sát đều vây qua, nhưng mà không có gì dùng, liền sợi lông cũng bắt không được. Nghe nói a, vật kia đao thương bất nhập, súng bắn ở trên người hứa ra hỏa tinh. Sa Bạch gật gật đầu, rời cửa tiệm, hướng bên ngoài trấn đi đến. Nga tỷ tại sau lưng hỏi, ngươi làm gì đi? Sa Bạch quay người lại dương giơ tay, ta đi xem con chó sói này. Nga tỷ tại sau lưng lo lắng hô, cái kia có gì đáng xem? Không muốn xuống nữa. Gặp Sa Bạch không quay đầu lại, vội vàng lại bồi thêm một câu, tuyệt đối đừng tiến cái kia câu. Đứng tại câu bên ngoài xa xa xem là được rồi. Nửa giờ sau, Sa Bạch đã đến trấn Hắc Sơn bên trên. Ở đây nhìn qua quả nhiên là muốn so kỳ núi trấn cằn cỗi. Trấn trên phòng ở, đại bộ phận cũng là đời cũ gạch một phòng, gạch phòng đều rất ít gặp. Lộ diện cũng là đường đất, xám xịt một tầng, có xe tới liền vùng lên một hồi bụi đất. Thị trấn phía bắc hơn 10 dặm chính là Hắc Thạch Sơn, trên đỉnh núi tảng đá cũng là màu đen như mực, đoán chừng chính là chỗ này tên núi từ đâu tới. Hắc Trúc Câu rất dễ dàng nghe ngóng, ngay tại thị trấn phía bắc Hắc Sơn dưới chân. Trấn phía sau núi dưới chân chính là hai trong núi ở giữa một cái tảng đá khe hở. Qua tảng đá khe hở đằng sau chính là Hắc Trúc Câu. Không nên đi chỗ đó, rất nguy hiểm. Mấy cái người chỉ đường đều như vậy nhắc nhở hắn. Mấy phút sau Sa Bạch đã đến Hắc Thạch Sơn dưới chân, nhìn trước mắt cái khe đá này. Đầu này tiến câu lộ, hơi có điểm nhất tuyến thiên ý tứ. Hai mặt bất ngờ trong vách đá ở giữa, lộ ra một cái miễn cưỡng có thể dung một người thông qua hẹp khe hở. Thông qua cái này hẹp khe hở lúc, nếu có người từ phía trên ném tảng đá tập kích, đây tuyệt đối là không đường có thể trốn. Sa Bạch không do dự, hắn cấp tốc bày ra thân hình, không đến nửa phút công phu, đã xuyên qua 200-300m dáng dấp khe đá. Khe đá sau đó, xuất hiện là một cái loạn thạch sơn đáy vực. Trong cốc phiêu tán sương mù nồng nặc, thị lực có thể đủ chỗ, bất quá cũng liền mười mấy mét mà thôi. Bên hai còn mơ hồ truyền đến dòng nước thanh âm, tựa hồ có cái gì đường sông đi qua từ nơi này. Sa Bạch theo sơn cốc chậm rãi tìm tòi đi tới. Đi một đoạn sau đó, địa thế bắt đầu hơi dốc xuống dưới, tựa như là dần dần hướng về sâu hơn nơi sơn cốc đi đến, bốn phía sương mù càng ngày càng đậm, đường dưới chân mặt cũng dần dần trở nên ẩm ướt đứng lên. Cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước sau 3-4 tiếng, địa thế cuối cùng dần dần bằng phẳng, tựa như là đến rồi đáy cốc. Trong cốc sương mù quá nhiều, Sa Bạch cau mày một cái, hai tay xoa một cái, hô một tiếng, hướng trên vách núi đá phương 20-30m chỗ một khỏa cây tùng bắn ra một cái hỏa cầu. Cây tùng nhất thời lửa cháy bốc cháy lên, biến thành một cái đại hỏa đem, cuối cùng đem phủ cận địa hình chiếu lên sáng sủa một chút. Phía trước nơi xa, thông lộ đống nhiên biến thành cũng là vết đá, đường đi đã ngọn núi chắn lấp bịt, tựa hồ đi vào một cái ngõ cụt. Sa Bạch quay đầu nhìn chung quanh, bốn phía chẳng biết lúc nào đều biến thành bất ngờ vết đá. Lúc tới đường núi thế mà cũng tại sương mù nồng nặc bên trong biến mất. Chỗ này sơn cốc đống nhiên biến ảo trở thành một cái chắc chắn ở dưới vực sâu. Sa Bạch nhìn chung quanh rồi một lần, âm thầm cười lạnh một tiếng, cũng không gấp gáp, bắt đầu dọc theo bốn phía vách núi chậm rãi xem xét. Chỗ này núi hình vòng cung đáy vực, vách đá dốc đứng không nói, trên vách còn hiện đầy hơi nước, cực kỳ trơn trượt, thường nhân căn bản là không có cách leo lên. Sơn cốc dưới thạch bích, ngẫu nhiên có thể thấy được một chút tán lạc xương cốt, có chút là xương động vật, có chút giống như là nhân loại di cốt, còn có chút ba lô các loại vật phẩm, xem ra là phía trước vào cốc người, bị vây chết ở nơi này trong cốc. Núi hình vòng cung đáy vực chu vi có chừng 2-3 km, Sa Bạch bỏ ra nửa giờ mới tra xét xong. Tại một chỗ trước vách đá, hắn tìm được một khối đất bằng, ngồi xuống, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Sắc trời càng ngày càng mờ. Cuối cùng, đáy cốc lâm vào trong đêm tối. Phía trên một cái tia cây tùng bó đuốc, cũng dần dần đốt hết dập tắt. Ban đêm, trong sơn cốc sương mù sắc càng đậm, ngoại trừ mơ hồ tiếng nước chảy, phong thanh, cơ hồ không có khác âm thanh. Ngồi xếp bằng Sa Bạch, phản phất đã nhập định. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, một đạo màu xám trắng thân ảnh đột nhiên từ Sa Bạch sau lưng trong sương mù dày đặc đập ra, như thiểm điện mà nhào về phía hắn. Sa Bạch lại phảng phất đã sớm chuẩn bị, bóng xám lúc đến nhanh, thân hình của hắn càng nhanh, như thiểm điện mà tránh đi một cái nhào này. Xoay người lúc, hắn đã thấy rõ ràng, cái kia màu xám trắng thân ảnh, rõ ràng là một cái ngân sắc cự lang. Bộ dáng là lang, kích thước lại chừng một mực tê giác lớn nhỏ. Cái kia lang quanh thân lông bờm màu bạc như lợi kiếm vậy dựng thẳng lên, trong hai mắt tản mát ra u ám hắc quang, hung hăng nhìn chằm chằm Sa Bạch. Sa Bạch nhìn xem cự lang, nhưng trong lòng thì một hồi vui vẻ. Không ngoài sở liệu của hắn, con chó sói này trên thân quả nhiên tản mát ra thổ linh khí lực hơi thở. Vừa rồi quanh hắn lấy vách đá xem xét lúc, liền đã tại một mặt dưới thạch bích dần ẩn cảm nhận được một tia cực yếu thổ linh khí lực hơi thở. Bùi Ngọc Long cố kia thổ linh lực khôi lỗi, 89 phần 10 cùng cái này trấn Hắc Sơn có liên quan. Ngân Lang tại chỗ trầm thấp gầm thét hai tiếng phía sau, cơ thể hơi cong, bốn vó dương lên, lại hướng Sa Bạch nào tới. Sa Bạch hai tay 10 ngón liền dương thử liền vang mấy tiếng, hơn 10 đạo chỉ kiếm linh lực đã bắn tại Ngân Lang trên thân, Ngân Lang trên thân nhất thời bị bắn ra từng cái nho nhỏ cái hố nhỏ. Thế nhưng Ngân Lang lại thoáng như bất giác, vẫn như một cơn gió nhào tới. Sa Bạch đứng tại chỗ bất động. Sói xám chân trước cơ hồ muốn bắt bên trong hắn lúc, thân hình hắn như thiểm điện uốn éo, tránh đi Ngân Lang thế tới, đồng thời tay phải thành quyền uốn một tiếng, đập ầm ầm tại sói xám lưng bên trên. Ngân Lang bị đập ầm ầm đến, lưng bên trên tạp lạp một tiếng rơi xuống một khối đồ vật gì, ngã nhào một cái lộn ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy lăn, mới đứng thẳng người. Lần nữa nhìn về phía Sa Bạch trong ánh mắt đã có một tia sợ hãi. Sa Bạch thấy rất rõ ràng, thân sói bên trên rất xuống là một khối tảng đá một dạng đồ vật, chỗ lỗ hổng ẩn ẩn lộ ra tảng đá vết đứt. Thứ này lại có thể là một thất tảng đá chế khôi lỗ lang. 64 chương 64, đại kết cục hết trọn bộ Ngân Lang hướng về phía Sa Bạch mắng nhiếc giống lên vài tiếng, lần nữa cung hạ thân thể, hai chân đạp một cái, giống như muốn lần nữa nhào lên. Sa Bạch âm thầm đề phòng, trong tay đã kết xuất một cái hỏa cầu, dự định Ngân Lang lần nữa nhào tới lúc, hung hăng đi lên một cái. Thế nhưng Lang hướng về phía Sa Bạch vọt lên sau mấy bước, đột nhiên quả gấp, hướng về một bên kia trong sương mù dày đặt nhào vào. "Đừng chạy a, vẫn chờ ngươi dẫn đường đâu." Sa Bạch cười nói, trong lòng cũng thầm than cái này khôi lỗi lang linh trí cao, thế mà biết được phô trương thanh thế phía sau cấp tốc đào tẩu. Ngân Lang lao nhanh, tại nồng đậm trong sương mù vừa đi vừa về càng không ngừng lộn vòng phương hướng, muốn vứt bỏ Sa Bạch. Sa Bạch chỉ là không nhanh không chậm theo ở phía sau, sương mù này bên trong mặc dù thị lực có thể đạt được có hạn, nhưng Ngân Lang đất trên người linh lực khí tức lại hết sức rõ ràng, trong gốc dù sao không gian có hạn, Ngân Lang tới tới lui lui lượn rất nhiều vòng tròn, cũng không có đem Sa Bạch vứt bỏ. Sau nửa ngày, Ngân Lang gặp từ đầu đến cuối không bỏ rơi được Sa Bạch, thấp giọng gào thét vài tiếng sau đó, đương nhiên không còn lộn vòng, mà là hướng về trong cốc một cái phương hướng bắt đầu lao nhanh. Sau một lát, liền đến một bức trước vách đá mặt. Ngân Lang đương nhiên dừng bước lại, xoay người đứng tại trước vách đá mặt ngựa đầu thét dài. Gào một tiếng thét dài đi qua, trong vách đá bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng thét dài, tựa như là cùng cái này Ngân Lang muốn cùng đồng dạng. Sa Bạch còn tại trong lúc kinh ngạc, chỉ thấy trước mắt trên vách đá quang ảnh ba động, xoát 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 xoát, vài tiếng vang động đi qua, trong vách đá lại đập ra mấy cái lang. Sa Bạch trong lòng kinh ngạc, nhưng là không chút kinh hoàng, cái này mấy cái lang nếu bản về linh lực khí tức, chỉ tương đương với loài người sơ cấp linh đồ mà thôi, lấy trước mắt hắn thực lực, cũng có thể ứng phó. Nhưng khôi lỗi lang từ trong vách đá nhảy ra thông đạo, hắn cũng không thấy rõ. Xem ra trước mắt tấm này vách đá hẳn là nội hàm tương tự với huyễn trận các loại tồn tại. Sáu con lang tướng Sa Bạch bao vây lại, từng cái mắm nhiếc, trận mắt gào thét, cũng không có lập tức xuống lên. Sa Bạch lui không thể lui, đột nhiên tung người vọt lên, hướng về trên vách đá phương bỏ qua, một đường leo lên, một mực hướng về phía trước mấy chục mét, cuối cùng thoát khỏi mấy cái ngân lang truy kích, trên vách đá chỗ lõm xuống đột nhiên dần hiện ra một cái loáng thoáng đại môn, Sa Bạch đi vào. Ở đây bốn phía phát sáng, hiển nhiên là một cái không gian mới, mặt đất nhỏ hẹp, thế mà ngừng lại một chiếc có vẻ như đĩa bay phi thuyền. Trong phi thuyền, Dương Phế bỗng nhiên đi ra, nhìn xem trận mắt hốc mồm ngốc Bạch, Dương Phế nói, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Sa Bạch hỏi. Đây là vũ một cái lỗ sâu môn, thông hướng một cái khác tinh hệ. Ở nơi đó, viên tộc đang tại tiến công thượng cổ nhân loại thiết lập tinh cấp phòng tuyến. Tất cả tu sĩ đều sẽ đi ở đâu tiến hành phòng ngự. Ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Sa Bạch hỏi. Năng lực hiện tại của ngươi còn chưa đủ. Dương Phi nói có thể mấy chục năm về sau, ngươi sẽ có cơ hội. Nếu như ngươi có thể làm được, chúng ta đến lúc đó tinh cấp phòng tuyến gặp lại a. Dương Phi hướng hắn phất phất tay, lên phi thuyền bỗng nhiên thả ra bạch quang, vô mấy lần đã không thấy tăm hơi. Sa Bạch quay đầu lại, đi ra cửa động. Hắn biết, con đường của mình còn rất dài. Hết trọn bộ.